Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân, quý thiện nam tín nữ về tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu độ chư chân linh gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như hồi hướng tri ân báo ân siêu độ các anh hùng liệt sĩ, những người có công vì tổ quốc qua các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như là hồi hướng cho chư vị vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo và oan gia trái chủ của chúng ta sau khi xả bỏ báo thân sớm được sinh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để vĩnh ly chư khổ. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày tổ chức pháp hội nhân tuần đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, lễ tiết Trung Nguyên truyền thống của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo Bắc Tông trên toàn thế giới nói chung này. Hôm nay vào thời pháp thoại của buổi sáng thì thầy tiếp tục giảng và nói về cái công đức lợi ích của việc đọc tụng và thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta phát khởi được cái thâm tín tâm, tức là cái niềm tin chân chính thâm sâu với bộ kinh Địa Tạng mà Đức Phật đã tuyên thuyết ở trên cung trời Đao Lợi. Chúng ta biết Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, nghĩa là tất cả chúng sinh căn tính nghiệp báo như thế nào Ngài đều hiểu thấu rõ hết được đời quá khứ hiện tại và vị lai của tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài thấy rằng chúng sinh thì có nhiều vô lượng, cho nên pháp môn tu tập của Ngài cũng phải thuyết là vô lượng. Chúng sinh là vô biên thì pháp môn của Phật cũng là vô biên. Nói về các pháp môn tu tập của Đức Phật thì có nhiều vô lượng vô biên, nhưng mà gom lại thành pháp số thì chúng ta thường hay nghe thấy rằng trong nhà Phật có đến 84.000 pháp môn tu tập, để đối trị với 84.000 trần lao phiền não. Muốn giải trừ được 84.000 trần lao phiền não thì phải tu tập 84.000 pháp môn. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng trong một đời con người chúng ta thì tuổi thọ, thân mạng của chúng ta thì ốm đau bệnh tật, tuổi thọ thì ngắn ngủi. Một đời mà để mà học hết được 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã tuyên thuyết để đối trị với 84.000 trần lao ở trong mỗi chúng sinh thì khó vô cùng. Vì vậy cho nên chúng ta có thể chọn những cái pháp tu nào, những bộ kinh nào mà phù hợp với căn cơ của chúng ta nhất để chúng ta hành trì. Ví dụ như chúng ta tu theo tịnh độ thì chúng ta thường là trì tụng bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và nghiên cứu thêm bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, và đặc biệt là từ trước đến nay thì chúng ta thấy là chưa có một vị tổ sư nào của Tịnh Độ Tông lại truyền về kinh Địa Tạng cả. Vì chúng ta biết là các tổ sư ở Trung Quốc, các vị tổ sư, 13 vị tổ sư Tịnh Độ Tông đều thuộc là người Trung Quốc, đều người Trung Quốc cả. Ở Việt Nam chúng ta thì thế kỷ cuối 19 và sang đầu 20 thì chúng ta thấy là có hai vị cố trưởng lão hòa thượng, đó là cố trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh, Ngài là đệ nhất phó pháp chủ kiêm chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là người đứng đầu về cơ quan hành pháp của giáo hội. Nói thế cho chúng ta dễ hiểu, giống như ở bên đảng nhà nước ấy, thì thủ tướng chính phủ là người đứng đầu về cơ quan hành pháp, chủ tịch quốc hội là người đứng đầu về cơ quan lập pháp, còn tổng bí thư như nước ta tổng bí thư ấy, là người đứng đầu về đảng, mà đảng thì là lãnh đạo tất cả các cơ quan lập pháp và hành pháp của nhà nước, và cũng như là tất cả nhân dân đều dưới sự lãnh đạo của đảng cả. Tùy theo cái chế độ chính trị của mỗi quốc gia mà chúng ta thấy có khác nhau, nhưng nói tóm lại, ở bên đảng nhà nước của chúng ta thì cái cơ quan hành pháp cao nhất đó là chính phủ, mà người đứng đầu là thủ tướng. Còn bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta có hai cơ quan, đó là, nói như thế chúng ta dễ hiểu, một cơ quan là gì, thuộc về là hội đồng chứng minh, thì cái người đứng cao nhất là Đức Pháp Chủ, sau Đức Pháp Chủ là có Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ, Đệ Tứ Pháp Chủ, Đệ Ngũ Pháp Chủ, vân vân, thậm chí là Đệ Tứ Phó Pháp Chủ, Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Đệ Nhị Phó Pháp Chủ, Đệ Tam Phó Pháp Chủ và Đệ Tứ Phó Pháp Chủ, vân vân. Đó, có một Pháp Chủ và các Phó Pháp Chủ. Thì cái cơ quan đó, bên hội đồng chứng minh đó, thì phần lớn là đi về đường lối, đưa ra các đường lối. Và Đức Pháp Chủ mỗi một năm thì thường là chỉ có ký mấy cái văn bản, đó là thông điệp Phật đản để gửi tất cả tăng ni tín đồ Phật tử trong nước và nước ngoài nhân tuần đại lễ Phật đản hàng năm. Và những cái vấn đề gì quan trọng, nó thuộc về tầm cỡ Phật giáo trong toàn cả nước, thì khi đó Đức Pháp Chủ mới ký. Nhưng mà gọi là ký cái chủ trương và đường lối hoạt động của giáo hội thôi. Còn mọi cái văn bản, mọi thủ tục hành chính của giáo hội là người đứng cao nhất, đó là hội đồng trị sự. Mà hội đồng trị sự thì người đứng cao nhất đó là Hòa thượng Chủ tịch và các phó chủ tịch. Như hiện nay Việt Nam chúng ta là có một Hòa thượng Chủ tịch và 3 phó Hòa thượng Phó Chủ tịch thường trực. Đó, một ở miền Bắc, một ở miền Trung và một ở miền Nam. À, thường là có một Hòa thượng Chủ tịch và 3 Hòa thượng Phó Chủ tịch, còn lại thì các phó Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm các mảng khác như là mảng hoằng pháp, mảng quốc tế, mảng hướng dẫn Phật tử, vân vân. Đấy thì về hành pháp của giáo hội thì như vậy. Thế chúng ta biết là cố trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh, ngài mới viên tịch năm ngoái đó, thì ngài, chúng ta biết rằng á, ngài là cái người đứng đầu về cơ quan hành pháp của giáo hội đến bốn khóa liền, tức là hai mươi mấy năm, từ năm 1983 cho đến vừa rồi khi ngài viên tịch. Đó. Và chúng ta thấy là gì, Hòa thượng là cái người, một vị tổ sư về Tịnh Độ Tông đầu tiên của Việt Nam chúng ta, truyền về kinh Địa Tạng. Ngài có một cái bản dịch kinh Địa Tạng khoảng độ tầm trên 60 năm nay rồi. Tức là ngài dịch cái bản kinh đó từ năm 40 mấy cơ. Và cái bản kinh đó được rất nhiều tăng ni và Phật tử Việt Nam, đặc biệt là khu vực đằng trong, vì cái văn của cố Hòa thượng phiên dịch á, ngài là người sinh ra và lớn lên, xuất gia và hành đạo ở trong miền Nam, cho nên cái văn phong của ngài là theo lối hành văn của người miền Nam. Cái bản dịch của ngài á thì được rất nhiều người là yêu thích và đọc tụng hàng ngày, đặc biệt là ở miền Nam và miền Trung. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, cái vị truyền bá kinh Địa Tạng đầu tiên cũng chính là vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, và được rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà để thành một cái hệ thống, thành một hệ thống để truyền bá thì phải nói là cũng chưa được sâu sắc lắm, vì hòa thượng chỉ dịch ra và ai có duyên thì thỉnh về mà đọc tụng thế thôi, chứ hòa thượng cũng không bỏ nhiều thời gian ra để mà hoằng truyền cho Phật tử chuyên sâu vào đó. Thế qua cái thời gian qua tôi thấy là Việt Nam chúng ta, như hôm qua chúng tôi nói rồi, chúng ta có bản sắc văn hóa riêng biệt. Bình thường khi còn sống là chúng ta cứ nghĩ rằng chết là được gì? Là được ngồi ở trên ban thờ và con cháu chúng ta cúng nhiều đời về sau. Cho nên chính vì những cái suy nghĩ đó, vì vậy mà sau khi chết đi phần lớn là không được đi đầu thai. Qua 49 ngày không đi đầu thai cho nên ở lại. Và theo như nghiệp của mình chiêu cảm lên, thấy cái ngôi mộ của mình, thấy cái thân xác của mình á, đem con cháu chúng ta đem đi chôn á, chúng ta thấy rằng đấy vẫn là thân của mình và cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của mình. Cho nên qua 49 ngày, ngày cuối cùng, tức là ngày định nghiệp cuối cùng trong thân trung ấm đó, 47-49 ngày tới ngày cuối cùng của định nghiệp của trung ấm thân, chúng ta không đi đầu thai được, không đi siêu thoát được, mà cũng chưa đủ tội ác để, tội ác của chúng ta cũng chưa quá nhiều, chưa quá lớn để vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên ở trong một cái thế giới, ở thế gian chúng ta gọi là ma, trong kinh Phật ta gọi là quỷ thần, tức là thế giới của quỷ thần. Ban dưới người một chút và ban trên thì ban trên cả ngạ quỷ và súc sinh. Đó. Và chúng ta thấy bây giờ chúng ta nhìn những cái thành phố âm phủ, chúng ta thấy chưa? Cái nghĩa địa đó, nghĩa trang á. Nghĩa trang ngày xưa là rất đơn giản, nhưng bây giờ chúng ta thấy là nghĩa trang đến bất cứ ở nơi đâu, nghĩa trang cũng giống như là cái thành phố ở dưới, ở trên cõi dương chúng ta vậy. Thậm chí là có những ngôi mộ, các vị biết là có những ngôi mộ ở xây con cháu ở làm ăn nên làm ra, ở xây ngôi mộ có khi nó tốn kém hàng vài tỷ, thậm chí là đến là 20-30 tỷ. Cái chú làm thợ đá ở chùa đấy, chú bảo với Vĩnh Phúc, chú làm một cái lăng mộ cho một ông là chủ tịch một cái ngân hàng lớn là hơn 30 tỷ. Một cái ngôi mộ tổ, một cái quần thể mà hơn 30 tỷ. Đó. Thì như vậy là chúng ta biết rằng là đấy là cả một cái ngôi biệt thự lớn của thế gian chúng ta rồi đấy. Cho nên bây giờ ở dưới quay âm, chúng ta thấy là cái trào lưu phong trào xây dựng là mồ to mả đẹp, để mong cho tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta khuất bóng rồi thì ở lại mãi dưới đó để bênh hộ độ trì phù hộ cho con cho cháu. Chính vì cái ý nghĩ đó, cái tâm niệm đó, nó là một phần nào đó khiến cho ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta sau khi mất đi, thậm chí sau khi chúng ta mất đi, vì là luyến ái, vì là lưu luyến gia đình, lưu luyến của cải, tài sản, vân vân mọi thứ mà chúng ta gây dựng cả một đời. Cho nên là chúng ta rất khó để siêu thoát. Vì vậy mà ở lại cái thế giới đó, sau khi 49 ngày, bắt buộc là thân trung ấm, thần thức của chúng ta phải đi đầu thai. Mà đầu thai vào cõi nào? Cõi người thì không lên được, chưa đủ phúc để lên. Cõi trời thì cũng càng chưa đủ phúc để lên nữa. Cõi Phật thì lại càng xa vời nữa, vì còn sống không tin Phật, không học Phật, không tu Phật, mà có tin có học á, thì tin nửa vời, học thì không đến nơi đến chốn, tu thì một ngày tu một năm nghỉ, cho nên á là cũng không đủ công đức để về với Phật. Vì vậy á mà cả cõi Phật, cõi trời, cõi người đều không lên được. Tội ác thì cũng chưa quá lớn để đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên ở lại cái cõi giữa lưng chừng là cõi quỷ thần, mình gọi là ma đó. Ở đó họ xây dựng lên những cuộc sống của họ cũng giống như cõi dương chúng ta vậy, nhưng nó khổ hơn. Nó khổ hơn đó là sao? Nó khổ hơn cõi chúng ta rất nhiều. Cõi đó có những nỗi khổ của họ. Cõi người chúng ta đã khổ rồi, nhưng cõi dưới đó còn khổ hơn. Chúng tôi xuất gia tu tập và phải va chạm với rất nhiều những tín đồ Phật tử và người dân, không may mà họ bị gì, tổ tiên nhà họ hay là bị các linh hồn ngạ quỷ đi ngoài đường ngoài chợ, hoặc các oan gia trái chủ nó theo, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi nó theo nó báo oán, Cho nên khi nó nhập vào xác được á, thì nó hành hạ cho khổ lắm. Và ở dưới kia nó khổ như thế nào thì nó làm cái xác của mình á, cũng khổ như thế. Nó khổ như thế nào nó làm xác mình khổ như vậy. Mục đích của nó là gì? Là đòi ăn. Và chúng ta cho ăn. Ăn rồi á, thì nó lại muốn ăn nhiều hơn. À, ví dụ như trong quê nhà tôi cách đây 2 năm, ở trong xã Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình á. Ngày xưa là Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình, bây giờ chuyển về Lương Sơn. Có một cái trường hợp, có một cháu, nó khoảng độ tầm trên dưới 30 tuổi, cháu nữ. Thế một hôm thì đi làm về, thế mà bị một cái vong nó nhập vào. Thì lúc đầu á, là nó xưng là gì? Xưng là thánh. Nó xưng là thánh mẫu. Rồi dần dần hôm thì nó lại xưng là bà nội, bà ngoại gì đấy. Hôm thì xưng là gia tiên, các cụ. À, mà mỗi lần về như thế là nó đòi ăn. Đòi ăn thì phải gì? Phải giết cả con gà cho nó. Mà gỗ ăn cả con gà luôn. Con gà luộc lên một mình là chén ngấu nghiến luôn. Rượu thì uống hết cả nửa lít. Mà bình thường nó không uống được rượu. Mà nhiều lần như thế. Sau khi mà đưa ra đây, mọi người giới thiệu đưa ra đây thì chúng tôi mới làm lễ cho, thì bắt đầu là khỏi từ ngày đấy cho đến bây giờ. Mà cũng phải 2-3 lần nó mới khỏi. Đó. Nó ăn. Mục đích của nó là đói và nó đòi ăn. Ở dưới kia nó khổ. Nó gặp được mình, oan gia trái chủ với nó. Thế là nó mượn cái thần xác của mình, nó hành mình. Thứ nhất là hành mình, thứ hai là để nó được ăn. Cho nên á, tôi mới thấy rằng qua cái nghiên cứu tôi thấy bằng từ những cái tập tục, những cái văn hóa truyền thống của con người Việt Nam chúng ta như thế, nó cũng có khác nhau rất lớn với Trung Quốc. Vì vậy á, nếu mà ngay bước đầu mà truyền vào kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà như là các tổ sư của Tịnh Độ Tông Trung Hoa Trung Quốc á, thì rất khó vào. Cái bằng chứng cụ thể là chúng tôi đã cho in cái bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập lại cũng rất hay. Có thể nói là đọc tụng xuôi hơn, dễ hiểu hơn tất cả các bộ Việt dịch của chúng ta từ trước cho đến nay. Có thể tạm nói như vậy. Nhưng mà đem truyền thì từ ngày đấy cho đến giờ in 5.000 quyển kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa hết. Hơn một năm nay rồi vẫn chưa hết. Tức là các Phật tử vẫn chưa thỉnh hết. Thế vừa qua cái nhân duyên tôi nhận thấy là gần như là cứ 1-2 ngày lại có người đến là hỏi vấn đề tâm linh, mồ mả, đất cát, rồi gia đình, vân vân, cứ bảo đi xem là thế này thế nọ, hoặc là gia đình nghe lục đục quá, cuộc sống ở tại gia chung nó không được hòa thuận êm ấm, cho nên á, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cả về mặt tâm linh và về mặt tâm lý ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Vì vậy mà chúng tôi đã nghĩ rằng á, cái bộ kinh nào phù hợp nhất với con người Việt Nam của chúng ta hiện giờ, có thể truyền bá được, được cho cả đạo, được cho cả đời, được cho cả tăng ni, được cho cả tín đồ Phật tử. Mà Phật tử chúng ta biết là gia đình chúng ta có yên á, thì chúng ta mới tu được. Âm có siêu thì dương mới khánh. Các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi, âm mà siêu thì dương mới khánh. Khánh tức là tốt đẹp, là bình an, là vô sự, gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Đó. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa nói là âm siêu dương khánh, hay là âm siêu dương thái, vân vân. Chữ thái, chữ khánh đều chỉ cho sự tốt đẹp, may mắn, yên ấm và hạnh phúc cả. Tôi nghiên cứu từ năm ngoái và tôi đã cho hội tập lại bộ kinh Địa Tạng. Vì tôi có duyên đặc biệt với bộ kinh Địa Tạng từ khi tôi mới xuất gia. Tôi có duyên đặc biệt với một bộ kinh nữa là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa và bộ kinh Địa Tạng. Mỗi khi đọc hai bộ kinh đó, lần nào thì nước mắt tôi cũng trào ra. Có một cái niềm cảm động nào đó không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Mà đọc đến đâu hiểu đến đấy, có cái đặc biệt như vậy. Mà thậm chí là đọc đến đâu mình hiểu đến đó. Và mình hiểu rồi, sau này một thời gian sau mình đọc thấy những cái luận giải của các tổ trùng với cái ý hiểu của mình. Đặc biệt là bộ kinh Pháp Hoa. Còn bộ kinh Địa Tạng á, Thì gần đây đến năm 2014 vừa qua chúng tôi mới để tâm vào nghiên cứu và xét lại. Thì mỗi khi đọc ấy, bộ kinh Địa Tạng, đọc bộ kinh của Cố Hòa Thượng Chủ tịch ấy, thì cái tiếng Ngài dịch là cái tiếng miền Nam. Ví dụ như chúng sinh thì Ngài dịch là gì? Chúng sanh. Đó. Chính đạo thì Ngài dịch là chánh đạo. Bổn sư thì dịch, bản sư thì dịch là bổn sư, vân vân. Có nghĩa là những cái danh từ Phật học, cái tiếng miền Nam á, có một số những cái danh từ họ gọi khác nhau với miền Bắc chúng ta. Cho nên mỗi khi đọc đến đó mình lại vướng. Mình vướng. Còn miền Bắc chúng ta cũng có một bản dịch của Cố Hòa Thượng là Chí Hải. Nhưng mà bản dịch đấy á, thì cũng các Phật tử, ngày xưa chúng tôi đọc á, thì nghe thì nó chắc hơn, tốt hơn. Nhưng mà gần đây á, đem bán tràn lan cái bộ kinh đó, thì do các Phật tử họ đánh máy lại. Họ đánh máy lại cho nên họ sai rất nhiều. Sai rất nhiều những chính tả và những cái lỗi ở trong đó. Cho nên mỗi khi đọc đến đó mà mình lại cảm thấy là nó có một cái gì đó, tâm nó bất an, nó không vào. Vì vậy mà tôi đã nghĩ rằng thôi thì mình ngồi để hội tập lại. Hội tập lại. Và tôi đã làm năm ngoái 2014 là tôi đã hội tập lại được đến gần hết quyển 3 rồi. Tức là hết quyển 2 sang quyển 3 được phải độ đến gần 2/3 rồi. Và chuẩn bị có thể là cho in được rồi. Nhưng mà vì ngày đó cái duyên nó chưa tới sao ấy. Cho nên gần đến Tết. Vào tháng 12 gần Tết một cái, thế là có một thanh niên, một cu cậu ở trên sân Tây, nó cứ hay vào đây, nó gọi là nó đi lễ chùa, nhưng mà thực tế nó vào để nó tìm cái sơ hở chùa lúc nào là nó chôm chỉa. Thế là mình vừa đi ra ngoài một cái, về một cái nó, cái máy vi tính, bao nhiêu cái tài liệu trong đó có bộ kinh hội tập Địa Tạng ở trong đó, anh mang đi lúc nào mất không biết. Cái túi thì vẫn còn nguyên như thế, mà cái lòng ấy, tức là cái máy điện thoại, cái máy vi tính sách tay á, thì ở trong túi không còn, mình cứ thấy cái túi vẫn ở đấy, cứ nghĩ rằng máy nó còn ở đấy. Thì khi mà dở ra để làm việc á, thì chỉ thấy cái túi không. Thế hỏi các thầy trong chùa là ai mượn máy của sư phụ, mà người bảo không, không ai lấy. Thế mới biết là mất. Thế là cái mà tiếc nhất đó là tiếc gì? Tiếc mất trong cái tài liệu ở trong đó. Còn cái máy thì nó không nhiều tiền, vài triệu thôi, không nhiều tiền. Để tiếc cái tài liệu. Thế đó cũng là cái duyên. Thế xong rồi bỏ vắng đi một thời gian. Thì vừa qua vào khoảng độ tầm tháng 3 âm lịch, chúng tôi lại nung nấu lại cái ý chí là phải hội tập lại kinh Địa Tạng. Và vì sao? Vì cái hồi đầu tháng 3 đó tôi tụng một bộ kinh Địa Tạng và lại thấy nó vướng tiếp, mà thấy tâm nó không an khi mà đọc tụng. Vì vậy mà tôi quyết định ngồi lại để hội tập. Và tôi nói với các Phật tử, với các đệ tử tôi là mùa an cư năm nay tôi sẽ giảng về kinh Địa Tạng. Cho nên là bắt buộc tôi phải ngồi vào để hội tập. Và tôi ngồi vào thì tôi làm hội tập lại, xem các bản dịch của Cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, bản dịch của Cố Hòa Thượng Chí Hải và bản dịch của cư sĩ Thiều Chiểu, bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Không, dịch và giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, dịch và giảng của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa và cái bản Hán Văn, nguyên văn, xem những cái bản đó để hội tập lại. Thì quả thật là ngồi vào thì cứ đóng cửa trong phòng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, có khi có hôm làm đến 2-3 giờ sáng. Mọi người cứ nghĩ là thầy đóng cửa là thầy ngủ trong phòng, nhưng không phải. Làm mất đúng 13 ngày thì hội tập xong cái bản kinh đó, mất 2 ngày nữa để xem lại, soát lại chính tả là 15 ngày. Các câu văn vân vân đó xem lại. Về lúc là ngồi và cứ thế là một cái tâm nó đã định vào rồi để làm việc rồi, thì cứ thế là làm thôi. Làm không biết mệt mỏi, thậm chí làm bưng cơm lên rồi mà còn quên cả ăn cơm. Cho nên sau khi mà hội tập xong thì cho in, cho đọc tụng, thì tôi với đọc tụng trước một bộ trước, sau đó cho tất cả tăng chúng và các Phật tử ở trong chùa khoảng độ tầm 50-70 người đọc trước một nửa tháng. Xong rồi tôi hỏi rằng mọi người đọc thế nào, thì ai cũng bảo là dễ đọc, và ai cũng nói rằng đọc thích lắm. rồi ai cũng nói là chúng con nhiếp tâm lắm. Và tôi quyết định là cho in ra, để cho ấn tống ra để cho mọi người cùng đọc tụng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là chắc là có khi cũng chỉ phạm vi ở trong đạo tràng của mình thôi, khoảng độ tầm 3.000 cuốn là đủ. Vì trước đây là in 5.000 cuốn kinh Vô Lượng Thọ, đến 2 năm nay vẫn chưa hết. Cho nên là nghĩ rằng thôi in khoảng 3.000 cuốn, nhưng mà thôi in phòng ra phải 5.000 cuốn. Đợt đầu là chỉ đặt có 5.000 cuốn. Các vị biết là mang về lần đầu tiên 2.000 cuốn, chưa đến một ngày hết veo luôn. Mà không có phải mang đi cho ai cả, không phải mang đi biếu ai để đi cúng ai cả, tự họ đến họ xin thôi. Nhân duyên tự họ đến họ xin. Thậm chí là ở tận đâu họ biết, in một cái tự nhiên họ đến họ xin. Và 2.000 cuốn chỉ vèo trong vòng một ngày là hết. Tiếp tục 1.000 cuốn nữa để mang lên, sau một tuần 1.000 cuốn nữa để mang lên để hỗ trợ, thì 1.000 cuốn nữa trong 1-2 ngày sau cũng hết bay luôn. Và thậm chí là các bác còn phải giữ lại để cho các Phật tử tụng kinh trong cái pháp hội 21 ngày tụng kinh Địa Tạng. Rồi tiếp tục cho in 2.000 cuốn nữa, nghĩ là thôi để đến pháp hội có khi là vừa. Nhưng mà 2.000 cuốn mang lên một tuần sau cũng hết luôn, tức là 5.000 cuốn hết vèo trong chỉ vòng khoảng độ 20 ngày từ khi in xong. Rồi bảo là tiếp tục cho in 5.000 cuốn nữa là 10.000 cuốn. Thế trở lên một lúc 5.000 cuốn gần đến ngày pháp hội. Gần đến pháp hội là đã đi mất khoảng độ 2.000 rồi. Tức là khoảng 7.000 cuốn là chưa đến pháp hội mà 7.000 cuốn hết rồi. Thế là thấy bảo kiểu này thì vào pháp hội thì ít nhất mỗi ngày là có khoảng 4-5.000 người. 4-5.000 người như vậy mà còn những người họ đi xong họ về nữa. 4-5.000 người là 4-5.000 cuốn rồi. Còn những người hôm nay đi xong họ về, những người khác đến thay vào nữa, chắc không đủ. Để cho in thêm 5.000 nữa là 15.000. Chiều hôm qua tôi hỏi ở dưới phòng thông tin, thì phòng thông tin bảo các Phật tử thì nhiều lắm, còn không mấy đâu. Hiện tại còn khoảng bao nhiêu? Còn khoảng mấy nghìn? Hả? Và hiện tại chỉ còn khoảng độ 2-3 nghìn. 15 nghìn chỉ còn khoảng 2-3 nghìn, chắc hôm nay nữa là gần hết. Vì cái bộ kinh này ấy, đây là tất cả những cái tâm huyết của chúng tôi. Và khi làm ra là chúng tôi đã thọ trì và đọc tụng, và cái sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì. Mọi người tham dự pháp hội 21 ngày đều cảm nhận được cái điều đó. Và đặc biệt đó, là khi trì tụng bộ kinh này, tâm của chúng ta rất an, rất nhiếp tâm. Còn sự cầu nguyện đó, thì tùy thuộc vào mỗi người và cái nghiệp của mỗi người, nghiệp của mỗi gia đình nữa. Có người tôi bảo họ 21 ngày thì họ mới được 7 ngày mà họ đã chuyển rồi, gia đình đã chuyển rồi, nghiệp đã chuyển rồi. Con cái nó hư, nó chơi bời, lêu lổng mà 7 ngày sau vào nói với chúng tôi rằng con nhà con tự nhiên là nó thay đổi. Có người thì 20 ngày nó đã thay đổi. Và có người á, ốm bệnh, tìm phương cứu chữa mãi không tìm được. Nhưng mà tụng đến 20 ngày thì tự nhiên có người người ta mách và đến bác sĩ đó. Thế đến nơi bác sĩ đó họ khẳng định là bệnh này họ chữa được 100%. Tốn kém kinh tế một chút nhưng mà họ chữa được 100%. Họ bảo lãnh là chữa được 100%. Nếu chữa không được không lấy tiền. Chữa bệnh mà tái phát lại thì chữa miễn phí. Bác sĩ mà họ dám khẳng định như thế có nghĩa là họ phải chữa được. Mà đúng là chỉ tiêm mới có một mũi tiêm thôi, ở qua một đêm thôi, là sức khỏe nó khá lên rõ rệt. Mấy tháng trước là không ăn không ngủ được, thì mới chỉ có một đêm ở nhà người ta mà ăn được 2-3 bát cơm và ngủ ngon lành. Đó, cho nên đấy gọi là gặp thầy gặp thuốc. Vì vậy mà cái vấn đề á, âm dương tâm linh, khi mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng này, lợi ích công đức là bất khả tư nghì, tức là chẳng thể nghĩ bàn được bằng lời nói, bằng sách vở, giấy mực, bút mực mà có thể diễn tả hết được những cái công đức và lợi ích của người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng. Nhưng đọc tụng thọ trì là phải nhất tâm. Khi mình đọc tụng thọ trì là phải một lòng một dạ tin tưởng tuyệt đối vào Bồ Tát Địa Tạng, tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy bản sư của chúng ta ở tại cung trời Đao Lợi cách đây trên 2.500 năm trước. Tin tưởng có sự gia trì của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Quán Thế Âm và các vị Đại Bồ Tát cũng như các vị thần linh Thiên Long Bát Bộ và chúng chư thiên ở tại Pháp hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi đó. Vì các ngài đều phát nguyện là hộ trì người đọc tụng thọ trì Kinh Địa Tạng. Và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, ngài rất hoan hỷ khi mà chúng ta đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Một cái điểm nữa là ngài Đức Phật với các vị Bồ Tát trên cung trời Đao Lợi tán dương khen ngợi và nói rằng cái công đức cúng dường tôn tượng và tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên. Cho nên á, cái việc đó chúng tôi bắt đầu có niềm tin chân chính một cái thì hội tập lại đem truyền bá thì chúng tôi thấy là mọi người rất hoan hỉ. Và hôm qua chúng tôi nói là gì, ngay từ hôm pháp hội 21 ngày tụng kinh Địa Tạng xong một cái, chúng tôi thấy cái sự thù thắng vô cùng. Cho nên chúng tôi đã phát nguyện là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân là nơi mà tôi chủ trì đó, phát nguyện là thọ trì đọc tụng bộ kinh này là 3 năm. Trước đây phát nguyện là 21 ngày xong rồi thì thấy lợi lạc quá cho nên phát nguyện là 3 năm đọc tụng thọ trì để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và đất nước chúng ta được thái bình, thịnh trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ, nhà nước, vân vân. Tín đồ Phật tử của chúng ta yên tâm để học đạo, để tu học Phật Pháp, cầu đạo giải thoát. Cho nên chúng ta cũng phải góp phần để cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, thần linh, linh thiêng trong sông núi Việt Nam của chúng ta cũng phải gia trì, hộ trì cho con cháu, dân tộc, đất Việt của chúng ta. Mà cái bộ kinh Địa Tạng này á, thì Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở dưới quái âm, tức là thế giới tâm linh ở dưới quái âm á, trong tất cả các bộ kinh của Đức Phật, tất cả các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết, thì họ thích nhất là kinh Địa Tạng. Họ thích nghe kinh Địa Tạng nhất. Rất nhiều những vong linh, cô hồn, ngạ quỷ và các vị thần linh thích nghe kinh Địa Tạng. Vì sao? Chúng ta biết là tại trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc tất cả chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này cho Bồ Tát Địa Tạng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Những chúng sinh nào khổ đau, đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhớ Phật, niệm Phật, ở trong địa ngục khổ, ngạ quỷ khổ, súc sinh khổ, họ biết đến Phật Pháp, họ biết ăn năn, biết hối cải, biết sám hối những tội chướng của họ đã gây tạo ở đời trước, kiếp trước, thì Bồ Tát Địa Tạng phải gì, phải hiện thân đến đó để thuyết pháp, để cứu độ họ, giúp cho họ sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Cho nên á, chúng ta thấy là vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, tất cả chúng sinh ở dưới quái âm nó thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, cũng không có gì là trái với bản ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cả. Và nay tôi cũng khẳng định lại với các quý vị một lần nữa là quả thực ở dưới quái âm và các vị thần linh thích nghe nhất là kinh Địa Tạng ở cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này. Cho nên mỗi khi chúng ta đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, từ chúng thiên long ở trên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhấn đến cho các vị thần linh Atula, quỷ thần vân vân, đều hoan hỷ, cung kính và khen ngợi, tán dương hộ trì cho chúng ta. Đặc biệt là vấn đề tâm linh ở dưới cõi đất của chúng ta ở. Nhà cửa chúng ta mà làm mà không may mà dính vào cái âm phần ở dưới đó, chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, nếu nặng thì 1 năm, thì tôi đảm bảo là mọi vấn đề tâm linh âm phần ở dưới gia đình chúng ta đều được giải quyết một cách êm thấm, đều giải quyết một cách êm thấm. Vì từ khi mà chúng tôi hội tập xong và đem truyền bá khoảng một tháng nay, có rất nhiều Phật tử đến kêu với chúng tôi, gia đình nhà chúng con đi xem, họ bảo là đất cát nhà con có linh. Tôi vào về bảo họ đọc tụng một năm trở lại, thì có khoảng độ hơn chục người đến nói với chúng tôi rằng mới tụng được 21 ngày nó thay đổi rất nhiều. Có Phật tử nói là con mới tụng được 7 ngày mà đã chuyển được con gái của con rồi, vân vân. Đó, cho nên ở đây, ở trong kinh thì chúng ta thấy vì sao mà chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng lại được cái sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị như thế. Đó chính là vì cái lòng từ bi, cái lòng đại thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Vì trong văn kinh nói là gì? Ngài trải qua các lần phát tâm, vì cái lòng hiếu hạnh của mình mà phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Như là lần đầu tiên chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng nói là Ngài là con, một lần Ngài là con của ông trưởng giả, thấy Đức Phật phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai xuất gia thành Phật, thấy Ngài thân tướng trang nghiêm, đức hạnh viên mãn, cho nên Ngài đến đỉnh lễ bạch hỏi Đức Phật kia rằng á, con cũng muốn được thân tướng và trí tuệ công đức như Ngài thì phải làm thế nào? Đức phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo với con gái của ông trưởng giả kia rằng phải tu tập các việc gì? Các việc công đức, phải lập đại thệ nguyện để cứu độ chúng sinh, mà phải cứu giúp tất cả những chúng sinh khổ đau ở trong 3 đường 6 nẻo. Làm được cái điều đó thì mới được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, công đức trí tuệ viên mãn như là Như Lai vậy. Con gái của ông trưởng giả nghe Đức Như Lai nói như vậy liền phát nguyện là con cũng phát nguyện làm tất cả những việc mà Như Lai nói như vậy. Đấy là cái lần đầu tiên Ngài phát tâm Bồ Đề, vì muốn được thân tướng trang nghiêm, vì muốn được trí tuệ, vì muốn được công đức viên mãn như là Phật, cho nên một người con gái Bà La Môn đã phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, dấn thân vào con đường cứu độ chúng sinh. Rồi chúng ta thấy một kiếp nữa, Ngài là gì? Ông vua. Cũng trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy Ngài là ông vua một nước lớn, có lòng từ bi là rộng lớn. Bây giờ cũng có một ông vua nữa cũng có lòng từ bi như Ngài. Hai vị vua kết bạn với nhau để hướng dẫn cho dân chúng, dạy cho dân chúng biết cách gì? Tu 10 việc lành, tức là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác, tâm ý thì không gì, không tham lam, không sân hận và không si mê. Dạy cho dân làm 10 điều thiện đó, cho nên dân chúng trong đất nước của Ngài và ông vua bạn của Ngài á, hai quốc gia lớn đều là dân tình đều hoan hỉ, cuộc sống là giàu có sung túc, biết yêu thương nhau. Nhưng bên cạnh hai nước đó thì có một nước nhỏ có ông vua là cực kỳ ác, sống thì rượu chè cờ bạc hoang dâm vô độ, chẳng lo cho dân, cho nên khiến cho dân chúng là khổ sở, ai oán lầm than. Vì muốn hóa độ cho ông vua và những người dân đó, cho nên hai vị vua này đã bàn với nhau cất quân đi chinh phạt, dạy cho vị vua ác kia một bài học, đồng thời cũng là khuyên dân của họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện như hai nước lớn kia, để cho dân chúng được ấm no hạnh phúc, hòa bình thịnh trị đến vậy. Cho nên hai vị vua đã cất quân, sau khi dẹp đánh xong cái ông vua ác kia và lập lên một cái ông vua, một cái ông vua con là biết dùng chính pháp để cai trị đất nước, lấy nhân từ để đối đãi với dân chúng, coi dân chúng như con của mình để dạy bảo, để chăm lo cho nhân dân. Thì bây giờ cả hai vị vua kia mới thấy rằng làm như thế vẫn chưa đủ, vì mình cho lo cho nó thì mới chỉ lo cho nó đời này thôi, cơm no áo ấm thôi, sau khi chết đi á, nó tái sinh lại đời sau mà không gặp mình á, thì nó vẫn làm ác, nó vẫn khổ như thường. Cho nên hai vị mới phát nguyện là hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện thành Phật để độ chúng sinh. Vậy một vị thì phát nguyện là sẽ sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh. Vì sớm thành Phật đó chính là Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, chính là ông vua, là bạn của Ngài Địa Tạng. Còn ông vua phát nguyện là sẽ ở trụ thế lâu dài để cứu độ chúng sinh, thậm chí là vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đời đời kiếp kiếp để độ chúng sinh. Chúng sinh mà còn một người nào đau khổ ở trong ba đường ác á, thì Ngài thề chưa thành chính giác, tức là còn ở lại ngôi vị Bồ Tát để cứu độ từng người một, bao giờ cho thế gian này không còn một chúng sinh nào khổ đau trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, thì bấy giờ Ngài mới thành Phật. Cho nên cái đại nguyện của Ngài như thế. Vì vậy á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Địa Tạng nói rằng á, Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai đã thành Phật từ hằng hà sa số A Tăng Kỳ Kiếp rồi, còn Ngài Địa Tạng bây giờ mới ở trong hàng gì? Hàng Diệu Giác và Bổ Sứ Bồ Tát mà thôi. Vì cái tâm nguyện của Ngài, cho nên còn thấy chúng sinh khổ, Ngài còn phổ độ chúng sinh. Đó là một cái nhân duyên tiếp tục cái pháp Bồ Đề Tâm vì chúng sinh. Rồi tiếp sang cái nhân duyên thứ ba trong Kinh Địa Tạng, chúng ta thấy cái tấm gương hiếu hạnh. Vì gì? Vì mẹ. Bây giờ trong kinh nói là có một người con gái của Bà La Môn, thời đó có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ra đời. Giáo pháp của Ngài đến thời là Mạt Pháp. Thì bây giờ người con gái Bà La Môn kia tin Phật, theo Phật, học Phật. Nhưng mà bà mẹ thì bất tín Tam Bảo, báng phá Tam Bảo và không tin Phật. Đứa con vì thương mẹ cho nên khuyên mẹ, bảo mẹ là nên tin Phật, tu nhân tích đức làm thiện để cuộc sống ngay bây giờ thì được an vui hạnh phúc, đời sau thì vĩnh viễn thoát ly chúng khổ. Người mẹ nghe con nói như vậy thì vì thương con cho nên là lúc thì tin theo, nhưng tin chẳng được bao lâu thì lại gì? Lại quay trở về cái tâm kiêu căng ngã mạn, thích ăn thịt uống rượu, chè chén cờ bạc bê tha của mình. Mặc dù là phần đàn bà con gái, nhưng mà cờ bạc rượu chè, làm nhiều việc ác, chửi mắng người hầu về nhà giàu mà. Bà La Môn tức là nhà rất giàu có, dòng dõi quý tộc của Ấn Độ thời bấy giờ, theo trong kinh Đức Phật nói. Cho nên là bà rất là ác. Khi mà tâm chưa chuyển được thì bà ấy chết. Sau khi bà ấy chết đi thì thần thức liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Bấy giờ người con gái của Bà La Môn, tức là con gái của bà cụ kia, thương nhớ mẹ, muốn là báo hiếu mẹ, cho nên là đi đến chùa để đỉnh lễ, xây dựng sơn thép tôn tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, xây dựng lại chùa chiền đổ nát. Ngôi chùa nào đổ nát thì liền là đem của cải xuất kho tiền về nhà. Bà La Môn rất giàu, thuộc là gọi là đại trưởng giả, mình bây giờ gọi là đại gia đó. Cho nên là đem xuất kho lấy tiền, lấy vàng bạc để đem đến để làm cái việc công đức lớn đó, lại bố thí cho người nghèo, phóng sinh tu phúc, việc thiện nào cũng làm. Thế lấy công đức đó để hồi hướng, thì thân mẫu của Ngài liền là thoát khỏi khổ ở trong địa ngục và được sinh lên các cõi trời. Rồi trong kinh chúng ta lại thấy một đời nữa, Ngài cũng là con gái của Bà La Môn có tên là Quang Mục. Bây giờ mẹ của Ngài lúc còn sống cũng làm nhiều việc ác, thích ăn thịt cá và đặc biệt là chửi mắng gia nhân, cho nên sau khi chết đi là cũng đọa vào địa ngục A Tỳ. Bây giờ Ngài Địa Tạng, tức là con gái của bà cụ có tên là Quang Mục, thương mẹ quá mới đi đến các đình, các tháp để mà cúng dường trai tăng. Bây giờ rất may mắn cho cô là gặp được một vị Bồ Tát A La Hán, gặp được một vị A La Hán, một vị thánh tăng. Rồi Quang Mục mới hỏi vị A La Hán đó rằng không biết là mẹ con đang ở thác, sau khi mất đi được thác sinh vào cõi nào, hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, cho nên là xin là thánh tăng là dùng thần lực lòng từ bi để cứu mẹ con, bảo cho con biết là mẹ con hiện giờ đang ở đâu. Vị La Hán kia ngồi thiền định, thấy rằng mẹ của cô ấy đang bị đọa trong địa ngục A Tỳ khổ đau vô cùng, cho nên nói với Quang Mục Quang Mục liền là buồn thương, nhớ mẹ, cho nên về là đem bán hết gia tài của cải và những thứ mà mình yêu thích đi, đem cúng dường chư tăng, làm tôn tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, xây chùa để cúng dường thờ tôn tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai ở cái thời tượng pháp đó. Sau khi làm được như vậy thì mẹ của ngài liền là được thoát khổ địa ngục, sinh vào làm đứa con gái người hầu của ở trong gia đình đó. Rồi chúng ta về đọc lại văn kinh đó, chúng ta sẽ thấy được là những cái lần hóa sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt á, chúng ta thấy đấy là toàn ở trong kinh Đức Phật kể về những đời quá khứ của ngài, kể về quá khứ của ngài. Nhưng còn ở đời này thì như thế nào? Vì sao chúng ta lại biết đến ngài? Thì ở trong cái chuyện trong cái sách truyện Thần Tăng ấy, sách truyện Thần Tăng ngày xưa chúng tôi đọc thấy có ghi là có nói rằng á, khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì ngài thọ ký rằng á, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn đúng 1508 năm thì bấy giờ có một vị thánh tăng xuất hiện, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và cái vị thánh tăng đó cứu độ được vô số những chúng sinh khổ đau ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Ngày xưa tôi đọc thấy trong cái quyển sách mà Thần Tăng truyện đó có nói về Đức Như Lai trước khi nhập Niết Bàn ngài thọ ký. Chúng ta thấy thọ ký tức là gì? Ngài huyền ký trước đó, sau khi ngài nhập Niết Bàn đúng 1508 năm thì sẽ xuất hiện một vị thánh tăng chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nói sơ qua cho các quý vị biết vì sao mà ở nhân gian chúng ta lại biết đến Bồ Tát Địa Tạng. Còn Bồ Tát Địa Tạng khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì lúc đó là chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái hóa thân gần đây nhất là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta, Bắc Tông này, thì chúng ta đều biết cả. Nhưng mà ở đây có mới nhiều người mới đến chùa chưa biết. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói sơ sơ chúng ta biết về lịch sử bằng con người thật, bằng xương, bằng máu, bằng thịt của ngài. Đó chính là gì? Ngài á, trong truyền tích lịch sử nói rằng á, ngài vốn là người gì? Người nước Tân La. Người nước Tân La. Ngài họ Kim tên là Kiều Giác, tức là Kim Kiều Giác. Chả biết tôi với ngài có nhân duyên gì nhỉ? Tôi cũng tên là Kiều mà ngài cũng là gì? Tên là Kiều. Thế mới hay chứ. Hôm qua tôi nói là gì? Đời trước là tôi được ngài gì ạ? Ngài kéo tôi từ trong ngục A Tỳ ra và dạy cho tôi thành người, dạy cho tôi biết tu. Vì vậy chắc là có thể vì cái nhân duyên đó cho nên khi sinh ra bao nhiêu cái tên đẹp, mẹ không đặt, cha không đặt, mà lại đặt cái tên là gì? Là Kiều. Kiều là tên của con gái. Cho đến bây giờ mình mới thấy giật mình mà ô, ngài Địa Tạng ngày xưa cũng là gì? Cũng tên là Kiều, Kim Kiều Giác. Tôi thì tên là tại gia thì là Bùi Xuân Kiều. Ghê chưa? Nghe thì cái tên ai mọi người cứ nghĩ đi, như là đàn bà, là con gái, tính tình như là đàn bà con gái. Quả thật có những phần cũng như thế. Ngài thì được sinh ra năm 696 Tây Lịch. Ngài sinh ra ở tại nước Tân La năm 696 Tây Lịch, hiện nay là thuộc về Hán Thành, Nam Triều Tiên bây giờ. Đây chính là quê hương của Bồ Tát Địa Tạng. Mà Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy là ngài không phải là một người bình thường, ngài là Thái tử nước Tân La. Ngày xưa năm 696 đó thì nó không gọi là đất nước Hàn Quốc hay không gọi là đất nước Triều Tiên mà nó có tên là nước Tân La. Nay nó chính thuộc là ở Hán Thành, thuộc Nam Triều Tiên đó, tức là thuộc Hàn Quốc bây giờ đó. À, ngài là thái tử, con của ông vua nước đó. Vì vậy mà hôm qua tôi thấy, tôi mới nói bảo các quý vị hãy nhất tâm hướng về đó, về nơi đó. Hôm nay tôi mới nói là nơi đó chính là quê hương của Bồ Tát Địa Tạng, nơi sinh ra hóa thân của ngài. Và chúng ta cũng cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia hộ. Và rất may là tối hôm qua 5 giờ là hai nước ngồi họp đàm phán với nhau, và bây giờ thì cái vấn đề là tạm thời cái chiến tranh là dừng lại, hai bên đang ngồi đàm phán với nhau. Đó, cho nên á, ở đây hôm qua chúng tôi nói như vậy nó cũng có cái nguyên do của nó. Ngoài ra còn lo cho cái vấn đề quốc tế nữa. Chiến tranh chúng ta biết khổ lắm. Các cụ ngày xưa ở đây chúng ta biết rồi đúng không? Thời chống Mỹ là các cụ ở đây đã sinh ra rồi. Lớn lớn tuổi năm nay khoảng độ tầm 6-70 là thời đó các cụ đã phải, khi mà máy bay Mỹ chuẩn bị đến ném bom Hà Nội á, sân Tây của chúng ta này á, thì ở đâu cũng có cái loa. Loa để báo cho gì, chúng ta chạy vào hầm cái loa mà kêu là kêu nó cứ rú. Thế là bắt đầu là mọi người chạy vào hầm đúng không? Đó. Cho nên á, đã chiến tranh thì chúng ta biết rằng á, không ai lường hết được cái gì cả. Mà không ai biết rằng nó chỉ dừng lại ở hai nước với nhau. Mà thậm chí có thể từ đó nó xảy ra cuộc đại chiến thế ba. Cho nên cái sự chết chóc tang thương của chiến tranh là không thể lường trước hết được. Vì vậy làm một Phật tử, làm một tăng ni, một Phật tử, đệ tử của Đức Phật là luôn yêu chuộng hòa bình và muốn chung sống hòa bình với tất cả nhân loại cũng như mọi loài chúng sinh trên trái đất này. Vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho hòa bình của thế giới và của đất nước dân tộc của chúng ta. Đồng thời cũng là gì? Tri ân Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện cho dân tộc của nơi mà ngài sinh ra thoát khỏi những cuộc chiến tranh đẫm máu có thể xảy ra. Ở đây á, sau khi mà sinh ra như vậy, vào cái dòng dõi vua chúa như vậy, ngài làm thái tử, nhưng mà ngài cũng giống như Đức Phật Thích Ca. Ngài thấy rằng cuộc sống ở trong vương cung như vậy không phù hợp với ngài. Ngài thích sống một cái cuộc sống là đạm bạc, thanh tịnh, không vướng bận vào tài sắc danh thực thùy của thế gian. Cho nên ngài thường là ở một mình. Vì vậy đến năm 24 tuổi, năm 24 tuổi thì ngài đã, khi đó ngài đã học tất cả các sách của gì, của Nho giáo. Về Triều Tiên ngày xưa nó như Việt Nam chúng ta, nó cũng ảnh hưởng Nho giáo của Trung Quốc và Lão giáo của Trung Quốc rất lớn. Cho nên cái thi cử với cách học của chúng ta, thấy chữ của Hàn Quốc ngày xưa nó cũng giống như chữ Tàu á, chữ Nhật cũng vậy, mà chữ Việt Nam chúng ta cũng thế. Ngày xưa chúng ta chữ của chúng ta gần giống như chữ Hán á, chữ Tàu á. À, mấy nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, à, chữ giống như thế, na ná như vậy, văn hóa cũng có sự tương đồng gần với nhau như thế, chịu sự ảnh hưởng chính trị của nước lớn mà. Ngày xưa chúng ta nước nhỏ, họ là nước lớn, cho nên cũng chịu sự ảnh hưởng chi phối không nhỏ ở trong đó. Thì Triều Tiên cũng vậy. Cho nên á, khi lớn lên thì ngài cũng học gì? Ngài cũng học chữ Nho, cũng học theo đạo Nho, và cũng học theo đạo Lão, và cũng học nghiên cứu cả đạo Phật nữa. Thế đến năm 24 tuổi, vào niên hiệu Vĩnh Huy thời nhà Đường bên Trung Quốc, khi mà học hết các sách của đạo Nho và đạo Lão cũng như là nghiên cứu qua về đạo Phật rồi, bắt đầu một hôm ngài mới than rằng á, nếu đem so sánh kinh sách của Nho gia và đạo gia với giáo lý đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật á, thì ngài hợp hơn. Tức là đem so sánh giáo lý của kinh sách của nhà Nho này, của đạo giáo này, đạo giáo là của gì? Của Lão Tử, Nho là của Khổng Tử, là người đều người Trung Quốc, còn Phật là đương nhiên là Đức Phật Thích Ca rồi, chúng ta biết rồi. Thế đem ba cái tôn giáo này so sánh với nhau thì ngài thấy là gì? Phật giáo là hợp với ngài hơn cả. Cho nên là ngài quyết chí là xuất gia vào cái năm đó, tức là năm 24 tuổi. Xuất gia ở tại đất nước Tim La, tức là Hàn Quốc bây giờ đó, được mấy năm. Ngày chuyên là ẩn cư ở trong rừng thôi, chuyên thích hành hành đầu đà ở trong rừng. Thì mấy năm, thì ngài mới nghĩ rằng á, ở Hàn Quốc bây giờ không có vị cao tăng nào đắc đạo, lỗi lạc. Cho nên ngài thì nghe là ở bên Trung Quốc có rất nhiều những vị cao tăng đắc đạo lỗi lạc. Cho nên ngài với mục đích là đi sang đó để sam phương cầu học, tức là để học pháp đó, để có người thầy để chứng cho mình á, có vị được một vị thầy để tác chứng, ấn chứng cho mình cái việc tu tập và đắc đạo của mình á. Cho nên ngài đã tự mình làm một con thuyền, và ngài tự mình một mình bơi cái con thuyền đó vượt biển và đi qua lênh đênh ở trên biển mấy tháng trời. Thì bắt đầu là ngài bắt đầu là đến được Trung Quốc. Thì cái thuyền của ngài á, thuyền của ngài nó thuyền của ngài dạt vào cái cửa sông Dương Tử của Trung Quốc và bị mắc cạn ở trên cái bãi cát ở cái cửa sông Dương Tử của Trung Quốc á. Thì bây giờ thuyền mắc cạn rồi, ngài không ấy được, ngài xuống người đi bộ, ngài cứ lang thang đi bộ ở trên đó rồi đi vào đất liền của Trung Quốc. Rồi ngài đến được cái đất là Cửu Tử ở huyện Thanh Dương ở tỉnh An Huy Trung Quốc ngày nay. Ngài đến đó thì sau khi đến đó thì ngài thấy cái cảnh giới phong cảnh ở đó rất là tú lệ, tức là đẹp đẽ, sơn thủy hữu tình đó, tức là núi Cửu Hoa Sơn bây giờ đó. Ngài đến đó thì ngài thấy là cảnh sắc ở nơi đó rất là trang nhã, sơn thủy hữu tình. Cho nên ngài bèn là ở lại, rồi ngài lên núi đó và ngài tìm một cái mảnh đất bằng và ngài lên ngồi thiền ở trên một cái mỏm đá ở trên cái khoảng đất bằng đó. Ngài ngồi thiền ở đó mấy năm trời, tu tập ở đó, ẩn cư một mình ở đó mấy năm. Thì bây giờ một hôm thì tự nhiên là ngài đang ngồi thiền như vậy, có một cái con rắn trắng nhỏ nó đến rồi nó cắn vào đùi của ngài, nó cắn xong một cái nó bỏ chạy. Thì con rắn nó cắn xong như vậy thì nó bỏ đi. Nó bỏ đi thì ngài thì cũng không có nao núng mà cũng không có xả thiền mà không tìm thuốc lắp. Vì ngài nghĩ là một vị tăng ẩn cư trên núi rồi, sống thì tu chết thì thôi, về với Phật, chả quan trọng cái chuyện đó. Thì ngài cũng không có nao núng, không chút dao động thân tâm của mình. Được một chút á, thì có một thấy một cô gái mặc đồ trắng rất là trang nghiêm đẹp đẽ đi đến đỉnh lễ ngài và sám hối ngài rằng á, là thưa là đại sĩ, con là do gì, do không biết dạy con cho nên để cho nó đến nó phiền, nó phiền não và nó quấy rối ngài, cho nên là con đến đây để thay con nhà con để sám hối. Thế ngài từ từ xuất định ra thì ngài chưa kịp nói gì thì cái cô gái kia nói rằng á, cái con rắn trắng lúc nãy đến cắn ngài đó chính là gì, đứa con trai của con, do con không biết dạy bảo nó cho nên là để cho nó đến nó trêu ngài, nó chọc ngài. Và nói rằng con chính là long nữ cai quản ở cái sông này, ở cái khu vực này. Vậy nay thì bằng con xin tạ tội, là cái tội là không biết dạy con khiến cho nó làm phiền não ngài, làm quấy rối ngài, cắn ngài đó. Thì ở trên này là cái đỉnh núi Cửu Hoa Sơn, thì ngày đó là chỗ trên đó là không có nước. Vì ngài mỗi khi mà cần nước để uống á, ngài phải đi xuống tận ở dưới sòng, dưới chân núi đi hàng cây số á, thì mới có nước. Thì cho nên á, cô long nữ kia mới thưa với ngài Địa Tạng là con xin cúng dường ngài một gì, một dòng nước ở tại nơi này để cho gì, ngài có nước để dùng để tu tập và sau này còn để hoằng pháp ở tại núi này. Và nói xong như vậy tự nhiên là ở trong núi tự nhiên có một cái mạch nước chảy ra, và từ đó là ngài không phải đi xuống tận chân núi, xuống suối để lấy nước lên để dùng nữa, tắm rửa sinh hoạt vân vân, mà dòng nước rất là thanh tịnh chảy quanh năm ngày tháng không bao giờ cạn. Cái dòng suối đó bây giờ tất nhiên nó nhỏ thôi, nó không lớn, nhưng dòng suối đó gọi là long nữ tuyền, Long nữ tức là con gái của rồng, Tuyền tức là gì? Là giếng. Chữ Hán chữ Tuyền là cái giếng. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái giếng gọi là Long Tỉnh Tuyền. Long Tỉnh Tuyền các biết ở cái giếng đó ở đâu không? Chính là chùa Tản Viên chúng ta vậy. Chùa Tản Viên chúng ta khi mà năm 2008 tôi mới lên nhận cái chùa đó. Lên trên núi thì cái nước trên núi thì nước suối thì rất nhiều. Nhưng mà ăn vào thì nó nổi hết ngứa lên. Mà tắm thì cũng ngứa, mà ăn cũng ngứa. Tắm ăn đều bị ngứa. Thế tôi bảo là trên núi này thì đào giếng làm sao được. Mà nước suối thì lại ngứa. Nước lá cây ngứa lắm các quý vị ạ. Mà tôi tắm cũng bị ngứa. Nhất là các chú thợ nó làm cho nó sợ. Sợ nhất là cứ hôm nào trời mưa xong hôm sau mà tắm và ăn đó, nó ngứa cả ở trong cổ cơ. Mà ngứa nó mẩn hết khắp người lên. Kinh khủng. Thế tôi mới bảo, tôi mới lên lễ Phật ngày đó, cái nhà tổ tạm đang làm. Mới chỉ có cái bức tranh Phật tôi mang lên thôi. Và tôi lên tôi tụng biến kinh Phổ Môn. Ngày đó tôi hay tụng kinh Phổ Môn và kinh Pháp Hoa. Tụng biến kinh Phổ Môn xong thì tôi cầu nguyện Hồng Quan Tam Bảo và Bồ Tát Quan Âm, bảo là nếu mà con có duyên với núi Ba Vì này, cái núi tổ của Việt Nam này, ở đây để hoằng pháp, đem giáo pháp của Đức Phật để tu tập và kiến thiết đạo tràng để truyền bá Phật pháp ở cái núi tổ này á, thì nguyện cho là gì? Là cái nước ở ở cái con suối bên cạnh chùa này là dùng được, và đặc biệt là xin là đào được một cái giếng để có nước để cúng Phật, để sinh hoạt. Thế mình khấn nguyện như thế, buổi tối làm lễ tụng kinh khấn nguyện như vậy, đêm lại thì ngủ chiêm bao nằm mộng thấy có ba vị, thì có một vị mà đầu tóc bạc phơ đến, thì trong cái giấc ngủ mình nó cũng chập chờn, thì vị bảo rằng á, thì chúng con là sơn thần và thổ địa cũng như long thần ở cái núi này, nay là biết là nhà chùa là về đây là hoằng pháp, xây chùa để tu tập và hoằng pháp, cho nên là chúng con là muốn là cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo là một cái giếng, cúng dường một cái giếng. Thế là vị đấy kiểu trong cái giấc chiêm bao á, tôi thấy vị đi ra này, ta phải chỉ vào cái hòn đá, một cái hòn đá rất to, nằm ở chỗ hòn cái trên thì một hòn đá to nằm đó, vị chỉ vào đó bảo là thầy cứ cho người đào cái chỗ này thì sẽ có nước, cho người đào chỗ này sẽ có nước. Thế xong sáng hôm sau mình tỉnh dậy, mình nhớ là cái giấc mơ nó cứ nửa tỉnh nửa mơ, ngủ thì chưa phải là ngủ hẳn, mà tỉnh không phải là tỉnh hẳn. Cho nên sao tôi gọi cái chú làm đường, cái chú làm đường là con máy xúc nó đang làm đường, gọi lên thì tôi bảo là thôi, ở trên này không có nước thì chú đánh máy lên để đào cho thầy cái giếng đã. Vì lúc đó là cái đường đã thông để máy lên được tận chùa rồi, nhưng mà đang đi sửa đường nữa thôi. Thế đánh lên chú ấy bảo, ngạc nhiên chú bảo, thầy cứ thử con thì trêu con thế nào, ai lại đi đào giếng ở trên lưng chừng núi Ba Vì bao giờ chứ, lấy đâu lên lưng chừng núi mà toàn đá này đào nước đào giếng làm sao được. Thế tôi bảo chú cứ đào đi. Cái khi mà tôi ngủ chiêm bao đây thì thấy các vị bảo là thầy cứ đào xuống khoảng độ 3.5 đến 4 là có nước. Thì tôi cũng thấy, tôi tin như vậy, tôi bảo cái chú đào giếng, chú máy xúc là chú cứ đào đến 3.5 đến 4 cho thầy là có nước. Thế xong rồi thì chú ấy cũng miễn cưỡng lên đào. Đào thì cậy hết cả buổi mới hết được cái hòn đá to. Vừa cậy thì cậy mãi mới trả được. Thì chú ấy bảo là thôi thầy ạ, đào chỗ khác đi. Chỗ này vướng đá to này thì làm sao mà cậy được. Tôi bảo cố gắng đi. Vì ngày đó vườn nó không cho bắn mìn, cấm không được nổ mìn, không được nổ mìn ở trên đó, mà chỉ dùng máy để đào bới chung quanh và lật. Lật thì cái hòn đá nó to quá, cái máy thì 350 rồi nhưng mà cái hòn đá quá to, cho nên dùng cái sức mãi mà nó cứ lăn lên lăn xuống, nó chả được cho. Thế tôi động viên bảo thôi cố đi. Xong rồi cũng vào lễ Phật khấn nguyện là cái hòn đá to đó làm sao đó nó múc cả buổi rồi sang buổi chiều rồi mà vẫn không lăn được. Thế xin các ngài bảo là sơn thần thổ địa ở nơi đó thực sự mà muốn cúng dường cái giếng này cho Tam Bảo thì nguyện là gì, cái ra ngoài kia lấy tí nữa là chú máy xúc nó lật được hòn đá. Vừa lễ khấn nguyện xong thì mình ra tới nơi thì nó lật được lên tới bờ rồi, nó đang đẩy được đi rồi, ngon lành quá. Thế sau đó thì nó đào, lại còn những hòn đá nhỏ nữa, nó đào mất hết 2 ngày. Ngày hôm trước là mất gần cả một ngày chỉ lật được hòn đá to. Sau ngày thứ hai nó đào xuống khoảng độ tầm 3,5 mét thì lại tiếp tục có một cái hòn đá to nằm ngang ở dưới nữa, ngang dưới đấy nữa. Thế nó mới chán, nó bảo thầy ơi thôi bỏ đi, không có nước đâu, toàn đá này không nước đâu. Thì lúc đấy tôi bảo nó dùng gạo đo nó được mấy mét rồi, gạo đo nó bảo bây giờ được khoảng 3,5 mét, hoặc hơn 3,5 mét tí. Tôi bảo thôi cố đi, cố gắng để bậy được hòn đá kia lên, làm thế nào được cậy được hòn đá lên. Thế là chú ấy cũng thôi nghe thầy cố gắng. Thế chú ấy giao giá là con cái cần máy của con đào hết kịch cỡ là chỉ 4 mét thôi, máy đứng cả trên bờ nữa, ngoắp xuống dưới nữa là được 4 mét. Cái cần máy nó chỉ có được như thế, cái cần máy xúc á. Thế xong vừa thầy bảo ừ thì chú cứ đào được, bao giờ hết kịch gạo thì thôi. Thế lay hoay đến cho đến tối, chiều tối thì bắt đầu là lật được cái hòn đá đó lên. Lật lên xong một cái có một cái mạch nước nó to bằng ngón tay cái á, thì nó cứ dưới thì nó bắn lên cuộn cuộn, cứ thế là nó bắn lên thôi, mà nước thì trong veo. Thế mới hay, chúng ta thấy hay không đó. Cho nên á, bắt đầu từ đó là có giếng ăn, có nước ăn, mà ăn thì nước rất là ngọt, rất là thơm, mà ăn thì không bị ngứa nữa. Mà đặc biệt là từ đó cho đến giờ, kể cả nước ngoài suối cũng không bị ngứa nữa. Thế mới hay. Ngày xưa mới lên đó thì ăn cũng bị ngứa này, tắm cũng bị ngứa này. Nhưng bây giờ các vị lên đó, các vị ra suối tắm vô tư, đệ tử của tôi lên đó, cái đạo xây dựng nó cứ ra nó tắm vô tư có sao nữa đâu. Vì ngày đầu tôi lên thì những cái khó khăn tôi lên thì là làm xong hết rồi. Xong hết rồi. Cho nên là vì là nhớ lại cái giấc mơ đó mà đào xuống được nước thật, cho nên là tôi đặt tên cho cái giếng đó là gì? Là Long Tỉnh Tuyền. Cũng đặt tên là Long Tỉnh Tuyền, mà ngày đó tôi chưa đọc được cái chuyện về ngài Kim Kiều Giác này đâu. Và tự nhiên tôi cũng đặt cái giếng đó là Long Tỉnh Tuyền. Còn giếng của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Long Nữ Tuyền. Vì là gì, cô Long Nữ là cúng giếng. Thế còn tôi thì thấy cái vị là gì? Sơn Thần Thổ Địa và Long Thần ở đó. Ba vị đến đầu tóc bạc phơ là bảo là cúng giàng. Tam Bảo cúng giàng thầy cái giếng. Cho nên các vị xưng là gì? Là Long Thần Thổ Địa ở nơi đó. Cho nên tôi mới đặt tên là gì? Nhớ ơn các ngài cúng giàng cái dòng nước đó, cho nên tôi mới đặt cái giếng của chùa Tản Viên là Long Tỉnh Tuyền. Và bây giờ đọc thấy ngài Địa Tạng đây, ngài có cái giếng cũng như là Long Nữ Tuyền, có sự trùng hợp. Cho nên cái giếng của chùa Tản Viên nó có những cái sự thù thắng đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Nhiều người ốm đau á, họ đến vào buổi sáng sớm họ xin nước họ về, họ uống. Thế có người khỏi bệnh họ lên họ bảo là thầy ơi, chùa Tản Viên thiêng lắm, cái giếng nước của thầy thiêng lắm. Bệnh uống thuốc bao nhiêu không khỏi. Có người nó bị bệnh ngứa, lở loét ngứa đi viện da liễu chữa máng khỏi. Thế là nó lên nó xin một can nước về, nó uống nó tắm, thế là nó khỏi. Nó lên đây nó lễ tạ, nó bảo là không ngờ rằng Phật Pháp lại nhiệm màu như thế. Thế tôi bảo mình nghĩ trong bụng là thôi, tâm mà thành thì sẽ được Phật Bồ Tát gia hộ thôi. Đó. Thế có những người, thì hôm qua chúng tôi nói là gì? Có những người mà cưới nhau 5, 7 năm, thậm chí 13 năm, không có con, đi viện các nơi không được, thậm chí sang cả Singapore để cái ghép thụ tinh nhân tạo đó cũng không được. Nhưng nghe người ta nói thế là cứ mách nhau. Thế là năm ngoái, cuối năm ngoái, khoảng độ tầm cũng khoảng 87 tháng 8 này, hai vợ chồng lên lễ bảo xin cầu con. Thế tôi bảo là thôi đi, cứ đi lễ Phật xong ra ngoài giếng mà xin nước. Ra mang cả can nước về, vợ chồng uống với nhau, nhất tâm mà cầu nguyện về chịu khó phóng sinh tu phúc, làm việc thiện đi. Đi làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, kết hợp vào, xong rồi đi chữa nữa. Thế là ra Tết, hai vợ chồng lên dắt theo một đứa con trai mấy tháng tuổi, bế nó theo mà bảo là lên để tạ gì, lên để tạ ơn Phật, ơn Tổ, tạ ơn Thầy. Tôi còn không nhận ra nó nữa, xong vào ngồi nói chuyện cái hôm Tết và hỏi Thầy nhận ra con không. Mình người thì đông cho nên tôi thì trí nhớ thì kém, già rồi, lẩm cẩm.
Cho nên nó bảo là không, tôi không nhớ đâu. Thế là nó mới nói là đây năm ngoái vợ chồng con lên xin cầu tự thầy bảo chúng con lên chùa lễ Phật rồi ra giếng xin nước. Rồi chúng con làm cái việc đó thì về thì tự nhiên là sinh con. Nó thì năm kia chứ, nó lên từ năm kia đến năm ngoái nó mới lên lên lễ tạ. Năm ngoái cái con nó phải được là một tuổi, hơn một tuổi gì đó, tức là nó biết trọ trẻ rồi mà. Thế từ năm kia nó lên thì không phải là tháng tháng 7, tháng 8 năm ngoái đâu, tháng 7, tháng 8 năm năm kia. Năm 2013 ấy, nó lên năm 2013. Đúng rồi, cái năm mà đi làm lễ ở Điện Biên ấy. Thế là 2013, phải rồi. Đó. Thế còn nhiều trường hợp nữa. Nhiều trường hợp nữa. Đấy, cho nên cái đấy là có những cái mà chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh chúng ta không thể diễn giải hết được bằng lời nói, bằng biện chứng thì chịu, bó tay, không thể nào mà diễn giải biện chứng được. Nhưng mà họ thấy là được, họ thấy là hoan hỉ, họ thấy được, thì chúng ta cũng biết cái điều đó thôi đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là cái chuyện của Bồ Tát Địa Tạng khi Ngài ẩn cư trên cái núi Cửu Hoa Sơn này, thì nơi đó rất là vất vả, không có nước nôi. Vì cái núi ở trên đó cây cối lớn thì không có mấy, cảnh thì đẹp nhưng mà cây cối lớn không có, cho nên nước là cũng không có, rất hiếm nước. Vì vậy mà Long Nữ đã dâng cúng Địa Tạng Bồ Tát một cái giếng từ trong cái mạch nước, từ trong khe núi chảy ra. Và cái giếng đó bây giờ, cái núi đó bây giờ, cái giếng đó vẫn còn. Thế bây giờ lại nói về Ngài nữa, là ở dưới chân núi thì có một ông trưởng giả. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta gọi là ông Phú Hộ, hay gọi là ông Phú Ông á, tức là dòng dõi vương gia quý tộc mà được phân đất, phân ấp á, tức là họ được phân đất, tất cả cái khu vực đất rộng lớn ngày xưa là quan á, hoặc là dòng dõi có công với triều đình, những người có công với triều đình hoặc là dòng dõi vua chúa quan lại á, thì được phong ấp. Thì ngài này cũng thường cũng được phong ấp, phong ấp hết cái khu vực đó, hết cả cái huyện đó luôn, được phong ấp hết cả cái huyện đó. Thế bây giờ ngài có tên là Mẫn Công, có tên là Mẫn Công. Ông ấy thì rất mến mộ Phật pháp, cho nên vì thì thường là tháng nào cũng cúng dường là trai tăng 100 vị tăng, thì thường ngài chỉ thỉnh đúng 99 vị, còn một vị là gì, ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài không xuống để nhận cúng dường, thì ngài để một suất cơm ngài dâng lên trên á, trên cái ban thờ Phật nhà ngài để ngài cúng. Vì ngài mến mộ cái đức hạnh của cái vị tu sĩ ẩn cư ở trên núi kia đó. Cho nên chỉ thỉnh 99 vị thôi, một suất cơm đem lên ban thờ Phật để cúng. Nghe cái tin biết là có một vị tăng ẩn cư trên đó, nhưng mà ngài chưa hoằng pháp. Chúng ta biết là ngài ẩn cư sang ở từ bên Hàn Quốc, ngài sang ngài ẩn cư trên núi đó, các vị biết ngài ẩn cư bao nhiêu năm không? 75 năm. 75 năm ẩn cư ở trên núi, không xuống khỏi, không xuống dân, không xuống khất thực, không xuống làm gì cả, ẩn cư như thế 75 năm, cộng với là 24 tuổi xuất gia nhá, ở tu bên Hàn Quốc mấy năm, 2-3 năm nữa, 75 cộng với 24 là bao nhiêu hả? 99 đúng không? 99 tuổi rồi á, đến 99 tuổi chúng ngài sống hơn 100 tuổi. Ngài sống hơn 100 tuổi. Ngài chủ thế hơn 100 tuổi. Đó, khi đến cái năm mà 99 tuổi thì khi đó ngài mới bắt đầu xuống hoằng pháp. Hoằng pháp bây giờ á, mọi người đi rừng, mọi người đi lên rừng mới thấy là gì, ngài vẫn ngồi thiền ở trên cái hòn mỏm đá đó. Vì sao ngài, chúng ta nhìn thấy là ngài không thuyết pháp, nhưng không phải ngài không thuyết pháp, thực tế là ngài gì, ngài ngồi thiền định để cứu độ chúng sinh ở trong địa ngục, trong đường ngạ quỷ, và ngài phân thân để đi thuyết pháp cho gì, cho chúng sinh. Ngài dùng thiền định để đi thuyết pháp. Các quý vị biết, nếu mà các quý vị học thiền rồi, các quý vị mới biết cái điều đó. Ngày xưa chúng tôi cũng học về thiền 5-6 năm. Khi mà chúng ta nhập sâu vào thiền định á, chúng ta có thể dùng cái định lực của mình là gì, để xuất thần để đi thuyết pháp. Đó, đi thuyết pháp. Ngày xưa chúng tôi cũng đã thử một vài lần như thế, nhưng mà cái định lực chưa cao cho nên nguy hiểm. Có những lần gặp ma tí nữa thì không về được. Có nghĩa là tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma. May là ngày xưa là trong thất tôi là có bộ kinh Đại Bát Nhã, và chúng tôi đọc kinh Đại Bát Nhã một tuần, thế tự nhiên là nó lấy lại được cái tinh thần của mình, cái sinh khí của mình, và không bị tẩu hỏa nhập ma. Không có thì dở dở ư ương thì chết toi. Tu không phải dễ đâu các quý vị ạ. Không có thầy tự mình tu là rất khó, rất khó chỗ đó. Phải nhân duyên đặc biệt thì mới có thể vượt qua được. May tôi là có cái bộ kinh Đại Bát Nhã nó cứu lại, không có là chết. Cho nên ở đây khi mà ngài ở trên đó đến năm 99 tuổi thì có một cái vị quan, một vị quan mình gọi là tỉnh trưởng á, bây giờ gọi là tỉnh trưởng thì gọi chủ tịch tỉnh á, vì nó nghe cái tin của ngài là một bậc cao tăng thạc đức như vậy, cho nên cái vị quan nơi đó ngài có tên là Trương Nghiêm, ngài tâu lên vua Đường Đức Tông. Lúc đó là thời nhà Đường, năm 780 Tây Lịch. Tâu lên vua Đường Đức Tông là có một vị cao tăng thạc đức như thế, ở cái núi đó tu hành là đạo hạnh như vậy. Cho vua Đường Đức Tông nghe tin như vậy liền là bèn là sai người đến là để cúng dường, để xây cái ngôi chùa đó thành một cái ngôi Đại Già Lam. Và khi đó bắt đầu ngài mới hoằng pháp. Chúng ta thấy 75 năm ngồi thiền định, 99 tuổi mới hoằng pháp. Thấy không? 99 tuổi mới thuyết pháp. Chúng ta 99 tuổi thì chúng ta chống gậy chẳng được nữa đúng không? Chúng ta thấy bây giờ có vị hòa thượng nào gần 100 tuổi vẫn thuyết pháp? Hòa thượng Tịnh Không đúng không? Ngày năm nay đã 96, 97 rồi, ngài vẫn một ngày vẫn thuyết pháp 2 tiếng đồng hồ ở trên mạng cho tất cả Phật tử trên khắp thế giới nghe. Đó. Còn ngài Kim Kiều Giác 99 tuổi mới bắt đầu thực sự là hoằng pháp. Đó. Thì khi bắt đầu ngài hoằng pháp, ra hoằng pháp thì tăng chúng ở các nơi kéo đến rất đông, kéo đến đông đến nỗi là không có chỗ để ở, mà thậm chí thiếu cả gì, thiếu cả thức ăn đồ uống, vì cái giếng nước ấy thì đủ nước cho mọi người ăn uống thôi, nếu mà tắm thì hàng mấy nghìn vị tăng ở trên cái núi đó không chống được. Mà thức ăn đặc biệt là ngày đó thì chúng ta biết là nó vẫn còn khó khăn, cho nên là tăng ni tín đồ Phật tử ầm ầm kéo đến. Mặc dù chùa nhà vua xây cho rất to rất lớn rồi nhưng mà vẫn không đủ chỗ, quá đông người. Chuyện nói rằng ấy, tăng ở bên Hàn Quốc kéo sang đã gì, đã 1.500 vị rồi. 500 vị tăng ở bên Hàn Quốc đã biết là ngài là tổ sư của người Hàn Quốc, sang đấy tu hành ở đấy, đắc đạo ở đấy, cho nên là 1.500 vị tăng từ Hàn Quốc sang đó cầu ngài làm thầy để chỉ dạy. Còn ngoài ra các vị sư ở Trung Quốc đến đó để học nữa, tín đồ Phật tử nữa, thì chúng ta biết là biết bao nhiêu nghìn người đến cái núi đó. Cho nên thức ăn thì không đủ, vì vậy mà nhiều người phát nguyện là dùng bằng thuyền duyên thực. Thuyền duyên thực có nghĩa là ngày không ăn, có khi cả tuần mới ăn một bữa. Những vị tăng xuất gia là phát nguyện là một tuần mới ăn một bữa, chỉ có ngồi thiền để nuôi thân thể thôi, miễn là được nghe pháp của ngài, muốn được miễn là được ở bên cạnh ngài Kim Kiều Giác để nghe pháp, tuần ăn một bữa cũng vui. Chúng ta thấy bây giờ cầu pháp, tôi mà cho ăn một ngày một bữa các vị chảy mất dép hết mà, đúng không? Ngày ba bữa mà nóng một tí còn không chịu được, huống chi là ngày một bữa. Mà một 7 ngày mới một bữa thế thì chắc thì thôi, lần sau thì bảo chùa Khai Nguyên có pháp hội thì ai cũng lắc đầu bảo sợ lắm rồi. 7 ngày thầy cho một bữa thì chết, và là một ngày cho có một bữa thì chúng ta cũng chết, chứ đừng nói là 7 ngày nữa. Nhưng mà vì cái đức hạnh của Bồ Tát Địa Tạng cho nên là tăng chúng là phát nguyện là 7 ngày ăn một bữa, chỉ có ngồi thiền và nghe pháp thôi mà họ vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng mà thân thể nó gầy đi. Cho nên là lúc bấy giờ người ta mới nói các vị tăng ở chùa Địa Tạng á, người ta nói là các vị tăng đó gọi là các vị gì, các vị tăng gầy, tăng còi, các vị tăng còi, bởi vì 7 ngày ăn một bữa thì thân thể nó gầy còm héo hắt rồi còn gì nữa. Mà ngài hoằng pháp như vậy đến 20 năm sau nữa, tức là năm ngày 100 bao nhiêu tuổi, 99 cộng với 20 thành bao nhiêu hả? 119 tuổi. Thì bây giờ đến năm Năm Trinh Nguyên thứ 10, tức là năm 795 đó, Tây Lịch đó, thì Ngài cho triệu tập môn đồ pháp quyến, tức là các đệ tử xuất gia và tại gia. Đến thì Ngài ngồi giữa chính điện và dặn đại chúng rằng á, ta sắp đi đây. Thì khi nghe mọi Ngài nói là ta sắp đi đây, thì tự nhiên là núi rừng là cây cối thì ủ rũ, chim muông thú rứ để kêu khóc, kêu khóc kêu la thảm thiết. Ở trong rừng tăng chúng thì khóc, tín đồ Phật tử khóc râm ran cả cái núi Cửu Hoa Sơn lên, vì nghe tin là gì, Ngài ra đi. Nhưng mà gì, theo cái sự sinh già bệnh chết như Đức Phật nói, có thân sinh ra thì ắt phải có gì, phải có thân hoại diệt, tức là Ngài phải nhập niết bàn chứ không thể trụ thế bằng cái tấm thân đó mãi được. Cho nên á, Ngài đã ngồi an nhiên thị tịch thoát hóa tại trên bản tọa, và đại chúng nghe theo lời của Ngài đem toàn thể cái nhục thân của Ngài á, đem cho vào trong một cái, Trung Quốc ngày xưa họ cho vào cái lu, tức là cho vào cái chum bằng đất nung á, xong rồi hoặc là thiêu hoặc là cho để nguyên vào trong tháp ấy. Thì cái nhục thân của Ngài đem để nguyên vào trong tháp. 3 năm sau thì tăng chúng môn đồ pháp quyến đệ tử đem mở cái tháp, cái khám đó ra, cái chum đó ra, thì gì, thấy thân thể của Ngài vẫn ngồi nguyên như thế, như là người sống, tươi rói rói, không có một chút nào hôi thối, mà không có một chút nào là cái sự héo hắt cả. Thế sau đó đại chúng mới biết là gì, Ngài chính là một vị cao tăng đắc đạo. Và bây giờ mới đem Ngài lên trên cái đỉnh, đem nhục thân của Ngài lên trên cái đỉnh núi Thần Quang Lãnh ấy, xây cái tháp và thờ nhục thân của Ngài, đem cái toàn bộ cái nhục thân của Ngài đem vào trong cái, xây một cái tháp và thờ trên đó. Ai mà có duyên đi núi Cửu Hoa Sơn lễ bái Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được lên đó, lên đó để đỉnh lễ tháp của Ngài. Thì nhục thân của Ngài bây giờ vẫn còn ngồi nguyên như là khi Ngài thiền định và thị tịch vậy đó. Hàng nghìn năm nay vẫn ngồi nguyên như thế, mà ngồi còn nguyên thân nữa. Chứ còn hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội của chúng ta, là thân thể của các ngài bây giờ là nó héo tóp đi rồi, và họ phải dùng cái sơn ta và sơn son thế bạc để mà thếp vào rồi mới giữ được. Còn nhục thân của Ngài Kim Kiều Giáp thì tức là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng vẫn giữ nguyên. Và Ngài ra đi vào chúng ngày 30 tháng 7 âm lịch năm 795 Tây Lịch đó. Cho nên trong Phật giáo đồ của Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta, cũng như là một số nước mà theo Phật giáo Bắc Tông trên thế giới có cái tín ngưỡng là thờ Bồ Tát Địa Tạng đó, thường là cái ngày 30 tháng 7 âm lịch chính là cái ngày huý kỵ Ngài. Mình gọi là ngày gì? Thế gian chúng ta gọi là ngày giỗ đó. Đó. Cho nên cái ngày mà cái lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng sở dĩ mà làm vào, mọi người ta biết và làm vào cái ngày 30 tháng 7 âm lịch đó, đó chúng là lấy cái điển tích của Ngài Kim Kiều Giáp, thái tử của nước Tân La xuất gia đắc đạo. Cho nên đến hôm 30 tháng 7 này, từ giờ đến 30 tháng 7, các quý vị cùng nhau nhất tâm để phát nguyện, sau pháp hội này bắt đầu từ ngày mai chúng ta về để nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà đặc biệt là ngày hôm đó là chúng ta gì, chúng ta nên ăn chay, nên ăn chay vào cái ngày 30 tháng 7 âm lịch này đó, cuối tháng này đó, nên phóng sinh tu phúc ăn chay và đọc trọn cả 3 quyển Thượng Trung Hạ, chọn một bộ kinh Địa Tạng vào ngày hôm đó là công đức vô lượng vô biên. Và đặc biệt trong những ngày thường á, thì hôm qua có Phật tử hỏi tôi rằng á, thế bạch thầy, con cũng là muốn phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm theo thầy, nhưng mà con thì chưa ăn chay được, con mỗi tháng con chỉ mới ăn chay được 6 ngày thôi, vậy thì con có đọc tụng được không? Tôi bảo được, tốt quá. Dù chỉ một tháng 6 ngày ăn chay thôi, còn những ngày kia ăn mặn vẫn đọc kinh Địa Tạng được, công đức vẫn lớn. Nhưng mà tôi bảo là gì, cố gắng mình đừng tự tay sát sinh, ra chợ mà mua cái đồ làm sẵn, hoặc con cái nó làm thế nào thì ăn thế, vì các cụ hôm qua cái cụ hỏi tôi cũng có tuổi rồi. Thế tôi bảo là quan trọng nhất, cái điều quan trọng nhất ở trong kinh Địa Tạng này á, thì Đức Phật dạy là gì, khi tụng kinh Địa Tạng là không ăn gì, không ăn ngũ tân thôi. Ăn ngũ tân là chúng ta đọc tụng là nó giảm đi khoảng độ 90% cái công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Ăn thịt nó chỉ mất khoảng 20-30% thôi. Còn ăn ngũ tân thì mất 90-95%. Ngũ tân đó là gì? Đó là hành nè, tỏi nè, kiệu nè, và hệ nè. Hệ mình gọi là hệ, ngày xưa gọi là cái củ gì? Hành, hệ, tỏi, kiệu và gì? Và hành tây. Hành tây đó ở trong chữ Hán gọi là hưng cừ đó. Hưng cừ chính là hành tây. Đó, hành tây. Cho nên là chúng ta không ăn năm cái thứ cay nồng mà làm tăng trưởng dục vọng và lòng tham đó, thì đọc tụng kinh Địa Tạng công đức của chúng ta là được rất nhiều. Nhưng mà ăn cái đó thì chúng ta mất khoảng đi 80-90% công đức. Ăn thịt chỉ mất 20-30% thôi. Ăn thịt cũng có mất công đức đấy, vì công đức là ra chúng ta phải đem hồi hướng cho các chúng sinh đó, các chúng sinh đó. Nhưng còn ở đây chúng ta không, nếu mà không ăn thịt, không ăn ngũ tân nữa thì công đức của chúng ta là được 99%. Tôi không dám nói là 100%, nhưng sẽ được 99% đó. Quý không? Quý mà. Đem công đức đó để hồi hướng, để cầu nguyện các việc gì đó thì chúng ta mới gì? Mới được như nguyện. Nhiều người đến bạch với tôi là: bạch thầy, con đọc kinh tâm con tán loạn quá, cho nên á con cầu mãi chẳng được. Thì tôi bảo đấy, vì tôi tự hỏi mà tự trả lời rồi. Đọc kinh mà tâm tán loạn thì cầu làm sao được? Chúng ta biết ở trong văn kinh Bồ Tát Địa Tạng, khi mà cầu cho mẹ, vì A-la-hán dạy cho ngài phương pháp cứu mẹ, phải gì? Phải nhất tâm để trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. Một lòng một dạ, thân ngồi cho ngay thẳng, tức là đầy đủ oai nghi phép tắc. Một lòng một dạ tức là gì? Chú tâm vào để đọc tụng danh hiệu Đức, trì niệm danh hiệu Đức Phật đó, thì gì? Thì mới có công đức, thì mẹ của con mới được giải thoát đó. Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa ngài cũng phải như thế mà. Còn bây giờ chúng ta đọc tụng mà tâm mà tán loạn mà mong là cầu nguyện được thì khó vô cùng. Cho nên chúng ta tu tập phải làm sao đó, phải khi mà vào tụng kinh, cái tâm của chúng ta phải tạm thời mọi công việc, mọi lo toan, mưu tính của cuộc sống, của thế gian, của thế tục đó, chúng ta phải tạm gác bỏ lại hết. Tôi đặc biệt là khi mà vào tụng kinh, cầm quyển kinh trên tay ngồi vào, nhất thiết cung kính, rung tiếng chuông rồi, nhất thiết cung kính rồi, mọi việc thế sự bỏ hết. Kể cả bất cứ một việc gì, kể cả sét đánh ầm ầm ở bên ngoài, tôi cũng không bao giờ tôi động tâm. Mặc kệ ai làm gì thì làm. Lúc đó chỉ có mình và kinh thôi. Mình là đối tượng đọc tụng thọ trì, còn kinh Phật và chư Phật Bồ Tát là đối tượng để cho mình lễ bái. Một lòng một dạ như thế. Cho nên chúng ta muốn cầu nguyện, cầu được ước thấy vân vân đó, muốn cho gia đình thì mình tiêu trừ nghiệp chướng, đất cát mồ mả được tốt tươi êm đẹp vân vân đó, thì hãy đọc nhất tâm. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là người mà đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng thì sẽ được 28 điều lợi. Thì trong cái điều lợi có cái điều lợi là gì? Đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì cái đất khu ở nhà mình là sẽ được tốt tươi, hoa màu, trồng cây trồng cối, chăn nuôi vân vân, mọi cái đều tốt đẹp cả. Một cái điều nữa là đọc cái điều lợi thứ ba gì đó, đọc kinh Địa Tạng thì cái đất ở khu vực đó là gì? Có các thần linh thì các thần linh hoan hỉ, có các vong linh thì các vong linh được siêu thoát, trả lại cái đất gì thanh tịnh cho chúng ta ở, nó không bị linh hồn cô hồn ngạ quỷ nó vật vưởng ở khu vực đó nữa. Thế cho nên á, cái trường hợp mà đọc tụng kinh Địa Tạng có cái công đức mà thành tựu được là phải do chúng ta cũng phải nhất tâm, chứ không phải cứ lôi ra đọc mà tâm chúng ta tán loạn là không được. Vì vậy á, mà thầy bảo là chúng ta đọc 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày là có hiệu quả. Nhưng mà chúng ta đọc 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày mà vẫn chưa hiệu quả mấy, cũng có nhưng mà rất ít. Thì đó là do gì? Tâm của chúng ta còn tạp loạn quá nhiều. Chúng ta chỉ đọc tụng bằng gì? Bằng môi, bằng lưỡi thôi. Tâm thì nghĩ là gì? Ngày mai. Không biết là công việc ngày mai như thế nào. Hay là không biết là ngày mai những người làm buôn bán ấy mà, thì tính là không biết ngày mai giá vàng bao nhiêu, cổ phiếu bao nhiêu, vân vân. Buôn bán thì không biết là ngày mai là có khách hay không, vân vân. Thế làm ở nhà làm nghề nấu ăn cho con, cho phụ giúp cho con cái thì nghĩ là gì? Đang tụng kinh mà nghĩ là không biết ngày mai nên mua cái con gì để làm cơm cho con, cho cháu nó ăn cho nó ngoan miệng. Thế là đứt rồi. Ngồi tụng kinh mà toàn nghĩ đến ngày mai, làm cái gì để cho kiếm được nhiều tiền, ngày mai nấu cái gì để cho con cái, cháu chắt nhà mình ăn nó ngon, nó thích. Mua cá hay mua thịt hay mua tôm, vân vân đó. Thế là nguy hiểm. Đọc kinh như vậy thì đọc cũng như không, chỉ được một chút chút xíu công đức thôi. 100% chỉ được, chưa được 1%. Cho nên như vậy thì nó phải từ cái chỗ 21 ngày, nhất tâm thì 21 ngày là được, nhưng mà không nhất tâm có khi là 21 năm vẫn chưa được các quý vị ạ. Đó. Các quý vị thấy không? Nhất tâm cầu nguyện thì cái gì nó cũng sẽ thành tựu. Rồi các quý vị sẽ thấy. Hôm trước có người nói với tôi mà: "Bạch thầy, thầy phát nguyện làm xây dựng cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà lớn như thế thì liệu có làm được không?" Thế tôi bảo làm được hay không đó là sự sắp xếp của Phật, của Bồ Tát. Tôi chỉ biết nhất tâm phát nguyện thôi. Thậm chí đến đệ tử xuất gia của tôi này, nó đọc thấy cái thông bạch ngoài kia và cái dự kiến làm cái tôn tượng này, nó lên nó nói với thầy: 50 năm có xong không thầy?" Thế tôi bảo là tôi không biết bao nhiêu năm, nhưng tôi phát nguyện là gì? 3 năm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, và còn mọi việc là gì? Bồ Tát Địa Tạng sẽ lo. Và hôm trước chúng tôi nói là Bồ Tát Địa Tạng là gì? Lo 70% và đạo tràng chúng ta và nhân dân chỉ 30% thôi. Vì sao? Vì nếu không có Bồ Tát Địa Tạng, quả thật là không bao giờ làm được cái này. Vì sao? Vì tôi có niềm tin vào Bồ Tát Địa Tạng. Và tôi hướng dẫn trong 3 năm này, tôi truyền bá kinh Địa Tạng. Ai đến tôi cũng gì? Khuyên dạy họ đọc tụng và thọ trì kinh Địa Tạng. Ví dụ như là gia đình họ trùng tang trùng phục, đi xem họ bảo là nếu mà không cúng giải oan cắt kết á, thì sẽ bị mấy người nữa lấy chết theo, vân vân. Thì tôi bảo là dạy họ thôi, đi cúng thì nó tốn kém 100 triệu, 200-300 triệu. Đi cúng giải oan cắt kết các thứ ở Hải Phòng là phải mất 200-300 triệu, Hà Nội chúng ta thường là phải 100-200 triệu, Nam Định thường là cũng phải 80-100 triệu. Ở nông thôn thì ít nhất cũng phải 50 triệu trở lên, vì cái đàn đế đó nó rất tốn kém. Tốn kém thứ nhất là phải thỉnh ít nhất là 4-5 vị sư và các ông thầy cúng nữa. Mà thỉnh các sư như thế, tiền lễ thỉnh, lễ tạ, xe cộ đưa đón, ít nhất cũng phải mất 30-40 triệu rồi. Sắm cái lễ cho cái đàn đó nó rất nhiều lễ, có mèng cũng phải 20 triệu tiền lễ nữa, vị chi là nhẹ nhàng cũng phải 70-80 triệu đấy. Cái đó là đúng đấy. Cho nên tốn kém rất nhiều. Nhiều chùa họ đến là bảo là hàng 100 triệu, 200 triệu là đúng thôi. Tùy chúng ta là muốn thỉnh nhiều sư về để hay không. Thỉnh càng nhiều sư để cúng đàn lễ cho nó yên tâm thì chúng ta càng tốn kém. Vì lễ thỉnh, lễ tạ, xe đưa, xe đón quý ngài, vân vân, thì chúng ta mới có phúc, mới tiêu trừ nghiệp chướng được. Cho nên tốn kém rất lớn về kinh tế. Nhưng đến đây thì tôi bảo có cái biện pháp là gì? Cũng giải quyết được vấn đề. Quan trọng chúng ta là gì? Cầu để cho không bị trùng tang nữa thôi, đúng không? Âm được siêu, dương được bình an để làm ăn, mạnh khỏe làm ăn nữa thôi. Mục đích chúng ta là cầu cái đó. Thì tôi là gì? Khuyên họ chỉ cần là phát tâm một tôn tượng hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Mà tôn tượng hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, hôm qua tôi nói bao nhiêu? Nếu mà thực tế nó chỉ khoảng 2.2-2.5 triệu thôi. Nhưng mà vì muốn làm tròn cái nhân duyên phúc lành cho các quý vị, cả cái chỗ ngồi an tọa, tức là xây cả cái đoạn tường mà ngài ngồi nữa, rồi cả sơn, cả công thợ, cả điện lắp vân vân vào đó cho sáng trưng rực rỡ, trang nghiêm như trên Tam Bảo nữa, thì nó hết khoảng 3 triệu. Thế cho nên phát động như vậy để cho chúng ta gì? Nhà là trùng tang trùng phục vân vân, chỉ cần là gì? Cúng dường được một tôn tượng của ngài. Và cái tôn tượng đó tôi đã phát nguyện, khấn nguyện với Bồ Tát Địa Tạng là gì? Thứ nhất, con phát nguyện là làm 3.000 tôn tượng của ngài để hộ trì cho cái việc xây dựng, cũng như là bảo vệ cái tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này được lâu dài. 3.000 tôn tượng đó tương đương với cái pho tượng Đại Phật A Di Đà này sẽ tồn tại ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này là 3.000 năm. Dù chiến tranh loạn lạc như thế nào đi chăng nữa thì bom rơi đạn lạc đi nơi nào chứ không có rơi lạc vào chúng cái tôn tượng Đại Phật A Di Đà này được. Vì nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng là vị đại hộ pháp để hộ trì tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Tôn tượng Đức Phật A Di Đà được hiện diện ở nơi đây thì có vô lượng vô biên chúng sinh tin theo pháp môn Tịnh Độ trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây chính là một điểm đến của Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta vậy. Cho nên á, phát nguyện là 3.000 tôn tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cái thâm ý đầu tiên, và cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng ngài phải có trách nhiệm để giữ gìn bảo vệ cái tôn tượng Đức Đại Phật A Di Đà này, làm sao phải được 3.000 năm. Chủ thế nó hỏng hóc đơn giản thì đời sư sau và nhân dân ở đời sau họ lại sửa chữa vào. Nhưng mà để mà có xảy ra cuộc đại chiến hay chiến tranh để tàn phá vân vân đó thì phải sau 3.000 năm. Đó. Đấy là cái ý đầu tiên. Ý thứ hai, tất cả các Phật tử, những gia đình mà họ cầu nguyện một cái điều gì đó đặc biệt, ví dụ gia đình của họ là có nhiều người chết, già chết trẻ vân vân này, đi xem họ bảo trùng tăng trùng phục gia đình họ lo lắng, thì con sẽ hướng dẫn phát nguyện, hướng dẫn cho họ không tốn kém quá nhiều nhưng mà vẫn giải quyết vấn đề tâm linh và vấn đề trong cuộc sống được bình an. Phát nguyện dâng một cái tôn tượng, như là trong kinh nói, kinh Địa Tạng nói là dâng tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên. Mà thậm chí là những cái người mà già yếu mà chuẩn bị mất hoặc mất đó, trong kinh nói là gì? Kinh nói rõ là cái khi người đó sắp mất, chúng ta đến hó vào tai của cái người đó, nói nhỏ lên là gì? Con tên là gì? Trong kinh đã có đúng không? Con tên là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, địa chỉ sống ở đâu? Nay vì bệnh nhân, tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu đâu đó, bán cái, đem cái vật mà vật của vị này thích, ví dụ cái đôi bông tai chẳng hạn, hay cái nhẫn chẳng hạn, hay cái số tiền vị dành dụm lại chẳng hạn, thì mình nói với cái vị đó là đem cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, in kinh Bồ Tát Địa Tạng để phát nguyện hồi hướng cho, cúng dường cho tín đồ Phật tử khác đọc công đức vô lượng, thì cụ sẽ gì? Nếu mà mệnh còn thì sẽ được gặp thầy gặp thuốc, sẽ được mạnh khỏe nhanh trở lại. Mệnh mà hết thì sẽ được Bồ Tát Địa Tạng đưa về cõi Tây Phương Cực Lạc, hoặc là lên các cõi trời hưởng phúc báo trên đó, vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Cụ hoan hỉ không? Họ còn nói được thì bảo mẹ nó đi làm cho tôi với, đúng không? Bà mẹ chồng hay bà mẹ vợ mà bảo mẹ nó đi làm cho tôi với, hay là bảo nó bố nó đi làm cho tôi với. Và chúng ta khi đó đọc kinh lấy đến cái đoạn đó, đối trước tôn tượng đi ảnh Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta nói rằng con tên là gì, pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu, vì bệnh nhân tên là gì, địa chỉ ở đâu, bao nhiêu tuổi đó, đem cái vật của bệnh nhân này ưa thích hàng ngày đó, phát nguyện làm cái này để cúng dường in kinh Địa Tạng này, hoặc là tạo một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ ở chùa này, ở bất cứ ngôi chùa nào các quý vị ạ, không phải đến chùa Khai Nguyên này đâu, không phải chỉ đến đây, đến bất cứ ngôi chùa nào, chùa nghèo cảnh khó hay là chùa giàu cảnh, chùa to cảnh lớn, chúng ta có duyên với ngôi chùa nào, chúng ta đến xin với vị chủ trì đó cúng dường một tôn tượng vào đó, Bồ Tát Địa Tạng vào đó để hồi hướng cho bệnh nhân đó, vân vân. Thì á, ở trong kinh nói là gì, người đó khi còn sống cho dù phạm một cái tội gì, cái tội đọa địa ngục ác tỳ, thì do cái phúc lành đó mà tội ngục ác tỳ thoát hết và được sinh gì, sinh trở lại nhân gian là người có phúc báo, có thọ mạng. Hoặc là người mà tội nhẹ thì được sinh lên quái trời đau lợi gì 30 lần, sinh lên quái trời đau lợi. Mà quái trời đau lợi thì tuổi thọ là 1.000 tuổi, một ngày một đêm ở đó bằng 100 năm nhân gian, 30 lần sinh lên sinh xuống như thế, sướng không? Quá sướng còn gì nữa. Thậm chí nếu mà chúng ta tu tập á, lấy công đức đó hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng sẽ được như nguyện thôi. Vì Bồ Tát Địa Tạng ngài cũng có hóa thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngài cũng là một sứ giả của Đức Phật A Di Đà, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát là đại đệ tử của A Di Đà Phật, phát nguyện sang thế giới Sa Bà của chúng ta này cứu độ chúng sinh, cho nó thoát khổ để hướng dẫn cho nó tu hành. Còn Bồ Tát Địa Tạng á, cứu độ cả cõi âm lẫn cõi dương. Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Quán Thế Âm thì thiên về cứu độ cõi dương hơn. Còn Bồ Tát Qua Địa Tạng á, thì cả âm và dương đều lợi lạc, độ được hết. Mà thường là ngài gì, ngài thường độ, mọi người cứ nghĩ là Bồ Tát Địa Tạng độ âm nhiều hơn, thì cứ cho thế cũng được, nhưng mà dương ngài cũng độ được. Cho nên á, tôi phát nguyện là vì sao mà trong cái tôn tượng đó làm tôn tượng tượng các đức Phật thì nhiều nhất là có 1.000 thôi, nhưng tượng Bồ Tát Địa Tạng là 3.000, có thâm ý rất sâu ở trong đó. Thứ nhất, cái thứ hai là một gieo duyên cho nhiều tín đồ Phật tử. Nếu cái gia đình mà có những cái việc đặc biệt, ví dụ như là cầu siêu hoặc là trùng tang trùng phục, chúng ta thay vào thì tốn hàng trăm triệu, 200-300 triệu, thay vào đó chỉ mất khoảng độ 3 triệu đồng một pho tượng, và chúng ta về thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, chúng ta đọc cho tôi trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày, hoặc theo chúng tôi đọc 3 năm, chúng tôi dám đảm bảo với các quý vị là không có cái chuyện trùng tang trùng phục. Nếu mà trong gia đình cho ta có người mất đó, thì cái người đó là mệnh hết rồi thì mới mất. Thế nào là mệnh hết? Mệnh hết tức là mình xem cái cách người xưa người ta xem á, xem cái tuổi này, tháng này, ngày này, giờ mất này, không bị cái trùng tang nào tiếp theo nữa, còn những người đó là mệnh ra hết rồi, thì họ ra đi một cách là gì? Là nhẹ nhàng, tức là hưởng hết dương thọ rồi thì họ mới ra đi. Còn người mà còn theo cái cách tính của dân gian chúng ta ngày xưa, cái của các ông thầy ngày xưa, họ nói rằng á, người nào mà còn bị trùng tang, trùng tuổi tức là vào cái năm tuổi á, mà chết á, thì gọi là nhất sa, trùng tháng á, thì gọi là gì? Nhị sa, mà trùng á, trùng giờ á, trùng ngày trùng giờ thì gọi là tam sa. Tam sa là nặng nhất, nếu mà mất mà cái giờ mà vào giờ trùng tang tức là giờ nặng nhất, thì cái trường hợp đó là rất nặng nề, rất nặng nề. Có những trường hợp mà các vị biết, chính gia đình nhà tôi khi tôi chưa xuất gia, thế trong 6 tháng mà mất 5 mạng người. 6 tháng cháu này, bác này, bà nội này, 4 mạng chứ, anh trai tôi này, 4 mạng người, và tôi nữa là mấy tiếng đồng hồ, gần 5 tiếng đồng hồ nữa là tí nữa là thứ năm, tí nữa thì đứt à. Nhưng mà do một cái trận ốm đó thì tôi mới biết đến Phật, chứ không có trận ốm đó thì thôi toi luôn rồi, mắt xanh màu đỏ nó lôi mất đi rồi. Cho nên là gì, trong cái rủi nó có cái may ở cái đó. Và bây giờ thì thường thầm cảm ơn cái rủi ngày xưa, cho nên mới có cái may bây giờ là mình tự do tự tại. Cái may nhất trong cuộc đời mình đó là được biết đến Phật Pháp, được học Phật Pháp và được xuất gia trong cửa Phật. Được học Phật Pháp, được xuất gia trong cửa Phật, nay mới đem lại lợi ích cho các quý vị như thế này được. Các quý vị mới nghe tôi nói như thế này được. Các quý vị biết ở đây có những vị có khi họ công tác rất cao ở trong đảng nhà nước, họ làm đến tận thứ trưởng, tổng cục trưởng, vân vân, các bộ ngành, ban của đảng, của chính phủ, nay về hưu hoặc còn đang đương chức, họ đến ngồi đây có cả. Họ nghe tôi nói, nghe một cái ông sư trình độ văn hóa chỉ có lớp 4 ngồi nói từ sáng giờ mà vẫn nghe ngon lành đúng không? Đó. Trình độ tôi chỉ có lớp 4 thôi, ngày xưa thì học có lớp 4 thôi. Trình độ thật ngày xưa học có lớp 4, còn sau này học bổ túc lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 10, lớp 11, 12, 2 năm 3 lớp các quý vị ạ. Đang học lớp 4 mà ngon lành lên 2 năm 3 lớp. Phải chịu khó rất nhiều. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái kiến thức cơ bản là cũng không có nhiều. Nhưng mà do gì? Nhất tâm tín Phật, học Phật. Lời nói của chúng tôi có thể chắc chắn là sẽ không hay được như các hòa thượng, các thượng tọa là tiến sĩ và có trình độ Phật học cao hơn. Nhưng mà tại sao mọi người tin được? Tôi lên ngồi trên bục giảng thì thường là rất ít người ngủ gật. Những người thực sự có duyên với Phật Pháp, tin Phật đó, 1.000 người thì 990 người là ngồi nghe vô tư, còn vài người là ngủ gật thôi. Cũng có. Vì tôi ngồi trên này tôi nhìn thấy là 3-4.000 người như này cũng có một vài người mà. Tôi liếc tận trên này tôi liếc thấy, đừng có nói là tôi không nhìn thấy. Các cụ ngày xưa nói là mắt con trai tay con gái mà. Cho nên tôi nhìn thấy vài vị á, vài vị gục gà gục gật từ sáng đến giờ. Nếu không hoan hỉ thì lần sau có đến làm gì, không phải đến đâu. Không hoan hỉ thì lần sau ở nhà. Đó cho nên á, ở đây á, chúng tôi nói với các quý vị là phát nguyện đọc tùng thọ trì, cung kính cúng dường tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, giải quyết cái vấn đề tâm linh trong gia đình chúng ta rất nhiều. Rồi á, không chỉ cái chuyện mà vấn đề tâm linh, trùng tang trùng phục, cầu siêu, các quý vị không cần phải đi cúng đi bái nhiều làm gì cho nó mệt người ra. Nhất tâm, đây tôi nói là phải nhất tâm nhé, một lòng một dạ chí thành chí kính, cung kính cúng dường một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, và mong muốn là cái tôn tượng này sẽ là gì, một vị đại hộ pháp để hộ trì cho đại tượng Phật A Di Đà về hòa bình thế giới. Mà chúng ta biết là tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc đó là ai? Đó là A Di Đà Phật hộ trì cho tôn tượng đó. Cái biểu tượng thế gian chủ trì Phật bảo đó chính là gì? Giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng là cái vị gì? Là cái vị đại hộ pháp chính cho vấn đề đó. Khi mà họ làm được cái việc đó, họ cầu được, ước thấy, thì đương nhiên là các quý vị, hôm qua đệ tử tôi hỏi thầy á, pho tượng này 50 năm liệu có xong không thầy? Tôi bảo chưa biết thế nào. Có thể là 5 năm, có thể là 7 năm, có thể là 10 năm, thậm chí có thể là 3 năm là hòm hòm rồi. Các vị tin không? Có tin không? Chúng ta chỉ một lòng một dạ nhất tâm thôi thì mọi duyên đâu sẽ có Phật sắp xếp. Như khi tôi về đây chẳng hạn, năm bắt đầu quay về đây để xây dựng cái ngôi Tam Bảo năm ngoái, thì tôi dự định là 3 năm mới thì mới xong cái ngôi Tam Bảo. Vì gì? Thì kinh tế đất nước bây giờ rất khó khăn. Kêu gọi các Phật tử thì họ có tâm thật, nhưng mà kinh tế gia đình không có nhiều, cho nên họ chỉ gọi là thành tâm chút ít thôi. Dự kiến 3 năm, nhưng các vị biết không? Từ năm ngoái đến năm nay, một năm đã gì? Xong bén rồi. À, Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cái việc đó, mình cứ một lòng một dạ thôi. Còn tôn tượng Đức Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, tôi nghĩ là tôi phát nguyện đọc kinh thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm, và các Phật tử cũng cùng với chúng tôi trong đạo tràng, chúng ta cùng phát tâm làm điều đó. Chúng ta nếu không thực sự, chúng ta không có tiền tài để cúng dường trực tiếp vào tôn tượng đó nhiều, hoặc là kể cả không có đồng nào nữa cũng không sao, Phật Bồ Tát vẫn hoan hỷ, thầy chủ trì cũng vẫn hoan hỷ, tăng chúng trong chùa cũng vẫn hoan hỷ. Chỉ mong là các quý vị cùng với thầy là đọc tụng, phát nguyện đọc tụng 3 năm bộ kinh Địa Tạng này, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng chủ trì cái vấn đề xây dựng đại tượng Phật A Di Đà về hòa bình thế giới này. Và khi mà Bồ Tát đã cảm ứng á, thì những người trùng tăng trùng phục vân vân họ đến, họ chỉ cần phát tâm một pho tượng nhỏ như vậy thôi, và ngoài việc gia đình họ êm hết. Khi mà họ êm rồi thì các vị biết là không chỉ một pho tượng, 10 pho tượng, thậm đến 100 pho tượng họ cũng gì, họ cũng hoan hỉ hết. Gia đình họ mà yên vui hạnh phúc đầm ấm, âm siêu dương thái, thì chúng ta không cần bảo, tự họ sẽ làm. Đó, đó là sự cảm ứng của Bồ Tát Địa Tạng. Rồi á, cầu con cầu tự lâu ngày không khỏi, à lâu ngày không được, đi chữa các bệnh viện thì không được, đi các nơi chữa không được, đến đây lễ Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn cho lên chùa Thản Viên xin nước, nước của Long Thần ở trên đó hả? Tôi đã hướng dẫn cho nhiều người xin cái nước đó, thì cái nước đó đừng có vội lấy luôn, mà thường đi và đi vào buổi sáng sớm, đi vào cái buổi sáng sớm tinh mơ á, bắt đầu là trời vừa hừng hừng sáng, mình là người đầu tiên đến chùa là tốt nhất. Đến lễ Phật lễ tổ xong xuống giếng Quan Âm, mang hẳn một cái can 20 lít đi mà đựng, không tham đâu. À, vạch với Bồ Tát Quan Âm về các vị thần giếng ở đó thôi, họ đến ở xin 20 lít hay 200 lít thì ngài cũng cho về giếng múc không bao giờ cạn. Giếng đó mà hút cái máy bơm nhỏ nhỏ cả ngày cả đêm không có cạn đâu, phải hút bằng cái vòi máy to để tát giếng, phải hút bằng cái vòi máy to mới cạn, 2-3 tiếng đồng hồ mới cạn. Còn cái máy nhỏ nhỏ chỉ bơm lên để dùng không bao giờ cạn đó. Cho nên họ lấy 200-300 lít ngài cũng cho. Nhưng mà lấy xong á thì bây giờ có cái ở trên điện chuẩn đề á, ở gian ở bên tay trái, ở trong điện chuẩn đề hướng ra đó, có thờ Đức Quan Âm Tống Tử. Quan Âm Tống Tử là Đức Quan Âm bế đứa trẻ con á, đem lên đấy mua lấy cân hoa quả, rồi đặt cái can nước lên đó, rồi thắp hương lễ xong khấn nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho nữa đấy. Thì đầu năm mà đi lễ, cuối năm là lên lễ tạ ngon lành. Vì sao lễ tạ? Và lên báo với thầy, thầy ơi, con sinh được đứa con trai, đứa con gái, kháu lắm thì ngoan lành quá, đúng không? Đó, như vậy là gì? Sự gia hộ của Địa Tạng Bồ Tát và Quán Âm, các vị Long Thần. Họ làm, họ cầu được ước thấy thì không có cái gì, họ không có tiếc Phật cái gì cả, không có tiếc Tam Bảo cái gì cả. Mà đang có một cái dự án, một Phật tử vừa qua họ có một cái dự án làm doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp mà họ đã gần như là bị chết rồi. Bị chết đến không còn gì để thở nữa. Cầu cúng bao nhiêu rồi không được. Sau khi lên đây tôi lập cái đàn Phổ Môn cầu Bồ Tát ngày đấy thì cái đợt đó chưa tụng kinh Địa Tạng. Cho nên cầu vội ngày Quan Âm gia hộ cho. Và lập cái đàn là 14 ngày. Thì mới đến ngày thứ 9 thì họ ký được một cái hợp đồng với Mỹ. Các vị biết là cái số lượng tiền bao nhiêu không? 36.000 tỷ. Một cái dự án lớn như thế. Tất nhiên nó chưa xuôi hẳn nhưng mà cũng hòm hòm. Rồi cái chú Phật tử đó nói rằng con mà xuôi được cái dự án này thì sẽ có khoảng 30-40 nhà thầu vào để làm cái công trình này. Thì mỗi nhà thầu chỉ cần là mang lên cúng thầy 1 tỷ thôi, thầy sẽ đủ để xây dựng cái pho tượng Địa Tạng, à pho tượng Đại Phật A Di Đà. Thế cho nên bây giờ là gì? Bây giờ thì chưa chắc chắn, nhưng mà tôi có niềm tin vào Đức Phật, có niềm tin vào Bồ Tát Địa Tạng. Ngài mà cứ cho chú ấy, mà chú Phật tử đó mà trôi chảy hết tất cả mọi việc thì tôi nghĩ rằng người ta cũng không bao giờ quên ân Phật. Làm cái việc lớn như thế không bao giờ người ta quên ân Phật. Nhiều người như thế, kể cả những không chỉ mình vì ấy mà các doanh nghiệp khác, khi họ biết đến trong lúc khó khăn hoặc lúc đi làm ăn, họ biết đến, họ đến lễ Phật mà họ cầu được ước thấy một cái thì chắc chắn rằng họ sẽ phát tâm để xây dựng cái tôn tượng đó. Các quý vị cứ đợi đi 50 năm nữa xem có xong không nhá. Có đợi được không? Năm nay 80 là có đợi được 50 năm nữa không? Hả? Thì 5 năm nữa nhá. 80 rồi 90 thì cố gắng được 5 năm nữa đi nhá. Thôi, hôm nay thì nói đến vậy thôi. Đấy là nói về cái công đức đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị nếu mà muốn cầu nguyện cho gia đình nhà mình được âm siêu dương khánh, mọi việc thuận tiện, kể cả trùng tang trùng phục cầu tự vân vân mọi cái, cứ hãy tin tưởng Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm đọc tụng. Chúng tôi cũng gia trì cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát cũng gia hộ cho các quý vị nữa. Cái thờ thì không quan trọng là chúng ta phải có bát hương thờ Phật hoặc là có thờ Phật mới đọc được đâu. Không cần. Nếu mà gia đình vợ chồng con cái cả nhà đều hoan hỷ á thì có một cái ban thờ Phật, trên thì thờ ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là nhà rộng thì thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, ảnh Đức Phật Thích Ca và ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đấy là quý nhất. Không thì chúng ta chỉ cần là một gì, một bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh và một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó là được. Không thì chỉ cần là ảnh Đức Phật A Di Đà, ảnh Quán Thế Âm và ảnh Bồ Tát Địa Tạng là được. Đại diện như vậy là được. Hoặc là ảnh Đức Phật Thích Ca, ảnh Bồ Tát Địa Tạng, ảnh Bồ Tát Quán Âm là cũng được. Hoặc là chỉ cần có một cái ảnh của Đức Địa Tạng được, ảnh Đức Phật Thích Ca hay ảnh Đức Phật A Di Đà, ảnh Quán Âm cũng được. Ảnh hay tượng nhà mà chật, chỉ cần một bức ảnh hay một bức tượng tượng trưng cho Phật Bồ Tát là cũng đủ rồi. Nếu mà có phòng thờ mà riêng hoặc to thì trang nghiêm đầy đủ được là tốt nhất. Mà không nữa, gia đình chưa hoan hỷ thì chúng ta thì chỉ cần là 7 bông hoa hồng hoặc 7 bông hoa gì bất kỳ dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta, múc 7 chén nước thanh tịnh trong sạch hàng ngày lên đặt lên chiếc ban thờ đó và đọc kinh Địa Tạng. Nếu mà việc mà gấp gáp thì nên đọc một ngày 3 thời hết cả quyển kinh, hết cả bộ kinh Địa Tạng đó. Thời thứ nhất hết quyển thường, thời thứ hai hết quyển trung, thời thứ ba hết quyển hạ. Xong để 7 chén nước được qua đêm, sáng sớm hôm sau đánh răng rửa mặt sạch sẽ tinh nghiêm, lên thắp 3 nén hương trên ban thờ, khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho con xin cái nước lọc của Ngài này, tức là nước bát công đức thủy chúng ta tụng kinh đó, để uống hoặc là để chữa bệnh này, hay để cho gia đình là con cháu nó ngoan ngoãn, để cầu tự vân vân đủ các thứ. Chúng ta cầu cái gì thì chúng ta cứ thế mà khấn nguyện, nói nôm na thôi, không cần phải chép thành sách vở. Cầu gì cứ thế mà nói bằng tất cả tấm lòng thành của mình, không cần phải chép, ghi chép làm gì cả, không cần phải thuộc lòng làm gì cả. Nghĩ nào nói thế, bằng tất cả tâm thành của mình. Rồi đấy, nếu mà người bệnh á thì cho họ quay mặt về phía nam để uống cái nước đó. tức là hướng về hướng nam, vì ngài gì, ngài trụ ở hướng nam, quay mặt về hướng nam, xá cúi xá xuống ba xá xong rồi uống cái nước đó. Dần dần lâu ngày, uống nhiều lần như thế, 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày như vậy, thì nếu trong bệnh tình của chúng ta mà bệnh đường âm thì sẽ khỏi, bệnh trần á thì cũng sẽ thuyên giảm, gặp được thầy gặp thuốc mà chữa thì sẽ tốt hơn. Còn á, nếu mà đề phòng cái đất cát trong gia cư chúng ta không được yên ổn á, chúng ta chỉ 6 chén thì chúng ta lấy cho làm cái cốc để uống, còn 1 chén á chúng ta để nguyên cái chén, chúng ta rót ra một cái chén sạch khác, cốc khác, chúng ta lấy cành hoa hoặc cành ngâu chúng ta vẩy hết từ nhà trên nhà dưới, từ nhà ra ngõ hết đi. Như vậy là khoảng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, nếu mà gia đình nào mà nặng âm binh nhiều á thì 1 năm là cũng giải quyết hết cái vấn đề âm binh và vấn đề vong linh ở trong cái đất ở của chúng ta, ngoan lành luôn. Đó. Hãy nhất tâm mà làm, đọc kinh có chuông có mõ thì cũng tốt, càng tốt. Các Phật tử đừng có sợ rằng có chuông có mõ gõ là ma nó vào, không có chuyện đó. Chuông mõ là hiệu lệnh để tụng kinh niệm Phật cho nó có gì, có âm thanh, có đọc cho nó hay hơn, và cho gì, có gia tiên rồi các quỷ thần ở gần đó cũng đọc tụng với chúng ta được. Chúng ta đừng nghĩ là đọc chuông đằng mõ mấy cái bà vãi, không được học được hành, nhớ toàn đi phỏng đoán bệnh với nhau là Phật tử ở tại gia gõ chuông gõ mõ là ma nó đến, nói vơ nói vẩn, nói linh tinh, đâu có cái chuyện đó. Phật chế ra chuông mõ để làm hiệu lệnh để cho tăng ni Phật tử chúng ta đọc tụng nó có quy củ nề nếp và nó hay hơn. Không chỉ một mình đọc mà còn gia tiên cửu huyền thất tổ mình cũng đọc theo, các vị thần linh nơi đó cũng đọc theo cơ đó. Mà họ mà đọc được thì họ lại càng hoan hỉ, họ càng hộ trì cho mình tốt hơn. Chúng ta đọc một mình họ không đọc được ấy, thì họ không hoan hỉ thì chúng ta sẽ kém đi, nó phải lâu hơn. Cho nên có chuông có mõ thì càng quý. Nhưng mà gia đình chúng ta mà chồng con hoặc vợ con ông bà chưa hoan hỉ á, thì chúng ta lấy ra chúng ta đọc, thắp ba nén hương, 7 bông hoa, 1 đĩa hoa quả hoặc đĩa bánh kẹo để trên ban thờ, cứ hoa với quả thì cứ héo thì thay, 5 ngày hoặc 1 tuần cứ bao giờ héo thì chúng ta thay, đừng có để thối là được, đừng có để héo quá là được. Và chén nước thì cái ngày nào có 7 ngày quan trọng, ngày nào phải thay 7 chén nước đó. 6 chén thì cho uống, 1 chén thì rảy hết ở nhà, thế là âm dương đều lợi lạc. Nếu mà người nào mà trong gia đình họ chưa tin á, họ không chịu uống nước á, đơn giản hôm qua tôi nói rồi, cho vào nấu cơm hoặc nấu canh, thế là cả nhà cùng phải ăn cùng phải uống đúng không, lấy hết cả nhà. Thế là trước đây hơi một tí là ông gì, ông cáu, ông giận, ông bắn, nhưng ông ăn gì, ông ăn cơm, ông ăn canh đó 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tự nhiên thấy ông cứ ngoan lành dần, nó ngoan dần, không chửi không bới nhiều nữa. Và thậm chí là trước đây cấm chúng ta đi chùa, tự nhiên ông hỏi đấy, bà nó hôm nay không đi chùa à, sướng chưa các quý vị. À, xong rồi á, thậm chí còn nói là gì, dần dần còn bảo á, thôi bà nó hôm nay thì nghe hôm trước nghe nói là chùa Khai Nguyên chuẩn bị có pháp hồi, mà có đi không thì tôi đèo bà đi, sướng chưa, thì sướng hơn nữa. Có không? Có, ở đây tôi chứng kiến nhiều rồi. Đây không biết là có một Phật tử ở trên thị xã Sơn Tây, ngày xưa vợ đi chùa toàn phải giấu, thậm chí đi về là hôm nào đi về vội vàng vàng và phải nói là gì, con về là nhà con không hoan hỉ nói con, cho nên con phải gì, phải trốn ấy. Thế tự nhiên xong rồi vợ bảo là thôi thầy làm thế nào thầy độ được cho nhà con, cho con đi chùa thôi. Thế thì gì, thầy muốn cái gì con cúng cái đấy. Thế đâu được rồi, treo giải đấy nhá. Thầy trò với ấy với nhau, thế tôi bảo là thế hôm nào thì cố gắng bảo chú vào đây. Thế bảo làm sao nhà con vào được thầy, nhà con không bao giờ đến chùa đâu, chỉ hay đi đền hay đi ấy thôi. Thế bảo được rồi, thế hôm nào thầy ra nhà chơi, thế mới chơi chứ đấy, đúng không. Tôi ra nhà chơi thì đương nhiên ông phải tiếp tôi thôi. Thế ông tiếp tôi thì tôi chả nói chuyện về Phật giáo, ông ngày xưa là bộ đội đúng không, tôi nói chuyện về bộ đội cho ông ấy nghe, thế là ông sướng. Ông là bộ đội thì ngày xưa bố tôi là bộ đội, mà tôi lấy cái chuyện bộ đội ra tôi nói chuyện với ông ấy, nói về chuyện gì quân sự với ông ấy, nói về chuyện chính trị, thế là ông ấy sướng. Thế là bắt gặp, thế là rong ra về hôm sau nghe vợ gọi điện vào bảo ấy, nhà con có thiện cảm với thầy lắm đấy. Bảo được, thế à, thế là thôi, thế thì bảo hôm nào bảo chú vào chơi. Thế bảo chơi thì không vào đâu. Thế tôi bảo cũng cái pháp hội cách đây 2 năm, tôi bảo thầy pháp hội thì hôm nay bảo là thầy gọi điện, thầy bảo là đi vào là gì, để giúp thầy căng bạt, căng cái bạt ngày đó cái chùa còn phải làm bạt, căng bạt thì mới làm được pháp hội. Thế là cũng thấy vào làm. Làm được ngày đầu vào thì cứ thấy chống nạnh thế này thôi nè. Đi ra đi vào một tí là về. Thế xong thì tôi bảo là hôm sau lại tiếp tục vào. Thế vào thế 2-3 hôm sau thế là thì thế cầm quyển kinh Trung Phong là đọc với mọi người. Ngon chưa?